Trước tiên có một Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con tên là Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1981 ở Hà Nội. Thầy hoan hỷ cho con được hỏi một việc như sau. Con là bếp trưởng trong công an. Công việc của con là phục vụ các lãnh đạo, hội nghị, ăn uống, tiệc tùng, vân vân. Như vậy những ngày con phát nguyện ăn chay trường 21 ngày thì con phải làm sao để được trọn vẹn công đức mà không ảnh hưởng đến công việc ạ? Và công việc của con như vậy có phải là nghề sát sinh không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Trường hợp này thầy khuyên về đọc cái quyển sách Nhân quả báo ứng và quyển sách về nghiệp và nhân quả. Đọc thêm bộ An Sĩ Toàn Thư nữa, ắt tự sẽ có câu trả lời. Và câu hỏi này xin vị này tự đi tìm hiểu qua gợi ý của thầy, đó là bộ sách Nhân quả báo ứng và một quyển sách nói về nghiệp và nhân quả và một bộ sách đó là An Sĩ Toàn Thư. Bộ An Sĩ Toàn Thư là dành cho một vị cư sĩ, một vị Phật tử, một vị quan ở triều đại ở trước bên Trung Hoa. Vị này sau khi làm quan rồi thấy rằng những công việc thường nhật của mình hàng ngày nó cũng tạo được nhiều phúc, nhưng cũng có rất nhiều những điều lỗi ở trong đó so với con đường cầu giải thoát, với cái chân lý tầm đạo vô thượng bồ đề của mình. Cho nên Chu An Lão đã từ quan và trở thành một cư sĩ cực lực đi truyền bá tư tưởng từ bi hỷ xả của Phật giáo, truyền bá giáo lý nhân quả tội phúc của nhà Phật để hướng thiện và khuyến thiện cho chúng sinh. Vị này có thể đọc cái quyển sách, đọc cái bộ An Sĩ Toàn Thư, ắt sẽ có câu trả lời cho mình ở trong đó. Thầy xin không được trả lời câu hỏi này ở tại hội trường này. Xin đại chúng chúng ta cùng hoan hỷ. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con bạch thầy, con là Trần Mạnh Dũng, con năm nay 35 tuổi ở Nam Định. Kính bạch thầy cho con được hỏi ạ. Con đã quy Tam Bảo được 2 năm. Con rất muốn phát tâm tinh tiến tu học, nhưng cứ phát nguyện thì tâm con lại khởi lên những suy nghĩ giải đãi làm cho con bỏ dở. Như vậy con có mắc tội thất hứa với Phật không ạ? Nhiều lúc ngồi thiền con lại khởi tâm hoài nghi về giáo lý đạo Phật. Lúc tụng kinh lễ lạy con lại hay xuất hiện những hình ảnh, những thứ bẩn thỉu, ô uế khiến con rất khó chịu và muốn bỏ tu tập. Con mong thầy chỉ dạy cho con biết mình nên tu tập như thế nào cho đúng để không có những chướng ngại ở trên. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Có một Phật tử trẻ đã quy y Tam Bảo. ở Nam Định năm nay mới 35 tuổi. Tâm sự rằng mỗi khi tu tập, phát nguyện là tu tập thì thường khởi cái tâm không tốt, thậm chí là còn nghi ngờ về giáo lý Phật Đà, vân vân. Và hỏi rằng nên dùng tâm như thế nào, tu tập như thế nào để cho được an nhiên, tự tại và giữ được cái tâm thành kính với Tam Bảo, với chí nguyện cầu đạo thoát ly sinh tử của Đức Như Lai. Thì ở đây xin thưa các quý vị, khi chúng ta chưa vào một căn phòng có ánh sáng thì chúng ta thấy những vết bẩn ở trên áo mình dường như là nó không có gì. Vì sao? Vì chúng ta đang đi ở ngoài bóng đêm, bóng tối. Hoặc là chúng ta đi ở trong ánh sáng của mặt trăng, tức là ban đêm đó, mà có ánh sáng của mặt trăng, có ánh sáng nhưng mà ánh sáng chưa được tỏ, ánh sáng còn mờ mờ vừa phải thôi, mới chỉ đạt được cái cảnh ánh sáng của mặt trăng vào ban đêm. Cho nên chúng ta không thể nhìn thấy hết những vết bẩn ở trên bộ quần áo của mình, trên thân thể của mình. Nhưng đổi lại, nếu bộ quần áo đó, gương mặt ấy được xuất hiện vào ban ngày, vào lúc giữa trưa, lúc mặt trời dựng bóng, thì chúng ta thấy ánh sáng lúc đó nó sẽ chiếu tỏ tất cả những cái điểm lỗi ở trên khuôn mặt mình, bụi bẩn ở trên quần áo mình, vết mực, vết đen, vết nhơ ở trên quần áo mình, liền nhìn thấy rõ ràng một một vậy. Tương tự như thế, khi chúng ta chưa tu, giống như chúng ta đang đi ở trong bóng đêm, hoặc là đi ở trong gì có ánh sáng nhưng mà ánh sáng của lờ mờ của mặt trăng của ban đêm vậy, thì chúng ta không nhìn thấy những cái lỗi của mình trong cuộc sống hàng ngày, đó là thiện hay là ác, đó là tội hay là phúc, đó là việc nên làm hay không nên làm. Vì pháp luật của thế gian họ không quy định những cái việc cụ thể về nhân quả như Đức Phật đã dạy. Thế gian chỉ dạy về đạo đức, về lối sống, về chấp hành pháp luật của thế gian. Làm sao đó mình không vi phạm pháp luật, không buôn bán hàng quốc cấm, không cãi nhau, không đánh nhau, không làm những việc mà pháp luật ngăn cấm mà thôi. Còn lại tất cả đều khuyến khích chúng ta làm để phát triển kinh tế, làm để nuôi sống bản thân, làm để làm giàu cho gia đình và tổ quốc, vân vân và vân vân. Xét về pháp của thế gian thì hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng xin thưa các quý vị, đạo Phật là gì? Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này chỉ với mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Đây là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một bộ kinh có thể nói là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Đức Phật khẳng định là vua của các kinh. Cho nên lúc sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài khẳng định rằng sự xuất hiện của Như Lai ở trên cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai là gì? Khai là mở. Mở ra. Thị là gì? Là bảo, là chỉ bảo cho. Ngộ nhập tức là ngộ là gì? Là hiểu biết. Nhập là gì? Là vào được. Vào được gì? Vào được chi kiến đó. Chi kiến Phật. Tức là chỉ cho gì? chỉ cho tự tính thanh tịnh giải thoát giác ngộ. Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, sẵn có trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta vậy. Điều này đã được Trung Phong Quốc sư cổ Phật dạy rất rõ ở trong bài khai thị của Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Các Phật tử chúng ta tham dự nghe cái bài khai thị đó, thầy nghĩ rằng cũng khá nhiều lần rồi, nhưng mà chắc rằng không phải ai cũng nhớ đâu. Nhưng qua bài giảng hôm nay thì nhắc đến, thì một bài khai thị ở trong Trung Phong, trong những kỳ pháp hội tới, chúng ta nghe đọc đến đoạn đó chúng ta sẽ hiểu được thế nào là tri kiến của Phật, thế nào là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Tức là chỉ cho cái tự tính ấy vốn là thanh tịnh, từ bi bình đẳng, bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai. Khi thành Phật nó cũng không lớn thêm, mà còn là chúng sinh như chúng ta, nhân đến những chúng sinh đau khổ trong ba đường ác đạo, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, nó cũng không mất đi. Bản tính của nó thường hằng bất biến, như như chẳng động. Cho nên mới nói là khi thành Phật nó cũng không lớn thêm, mà lúc làm phàm phu đọa trong ba đường ác đạo nó cũng không giảm đi và cũng không mất đi là như thế. Có cái tự tính là thanh tịnh, là từ bi, là bình đẳng, là thường hằng. Đó, giống như gì? Cái ánh sáng của mặt trời vậy. Nó luôn luôn tỏa chiếu, nhưng mà có lúc chúng ta nhìn thấy, có lúc lại không nhìn thấy. Lúc không nhìn thấy, có phải là mặt trời mất đi và ánh sáng của mặt trời mất đi không các quý vị? Có mất đi không? Không, nó vẫn hiện hữu, vẫn thường hằng ở trên không gian bao la rộng lớn kia. Nhưng do gì? Do một số những yếu tố, đó là đám gì? Những đám mây nó che đến thì chúng ta không nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Đấy là ban ngày. Còn ban đêm, sở dĩ ban đêm chúng ta thì không thấy ánh sáng của mặt trời chiếu xuống nhân gian chúng ta, đó là vì vòng quay giữa mặt trời, trái đất và mặt trăng nó thẳng gì? Thẳng hàng nhau, cho nên nó bị mặt trời, ánh sáng của mặt trời nó bị mặt trăng nó che khuất, cho nên trái đất của chúng ta mới bị gì? Bị tối. Tương tự như vậy, chúng ta thấy cái bóng cây, khi mặt trời vừa mới mọc thì cái bóng râm nó thuộc về, nó ngả của về đằng gì nhỉ? Đằng tây. Khi mặt trời đứng bóng thì cái bóng râm nó thì nó thẳng chiếu thẳng xuống dưới gốc gì? Gốc cây. Khi mặt trời ngả bóng về phía tây thì cái bóng râm của cái tán cây đó là đổ về đằng đông. Đó, đó là nguyên lý hoạt động của vũ trụ, của thế gian. Mặt trời thì vẫn luôn hiện hữu, luôn tỏa sáng như bất động như vậy. Không có lúc tối, cũng chẳng có lúc sáng hơn. Nhưng tại sao chúng ta thấy có tối và có sáng? Đó chẳng qua là vì gì? Sự che khuất của mặt trăng, sự che khuất của những đám gì? Đám mây. Và bây giờ lấy cái ví dụ, sự che khuất của đám mây đó chính là gì? Đó chính là nghiệp chướng của chúng sinh, sự tạo tác vô lượng những tội gì? Những tội lỗi của chúng sinh. Cho nên chúng sinh sống lâu ngày chảy tháng, quen với cái sự gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ đó. Cho nên không nhận ra cái tự tính thanh tịnh sáng suốt, từ bi bình đẳng, yêu thương, bác ái sẵn có trong mỗi chúng ta. Vì vậy mà họ cho cái việc sát sinh hại vật, cho cái việc chửi nhau, đánh nhau, giết nhau là việc rất bình thường. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy rất nhiều nhà khoa học trên thế giới, nhà khoa học nổi tiếng, nhà khoa học lỗi lạc, họ không chỉ nghiên cứu đem lại cái lợi ích cho nhân loại, mà họ nghiên cứu ra những loại vũ khí tối tân, như là vũ khí gì? Hóa học, bom nguyên tử. Và tới đây nó còn có một loại bom, nó còn hơn cả bom nguyên tử nữa, nó là bom hát, hay còn gọi là bom bẩn. Mà cái này Liên Xô, tức là Nga bây giờ đã có, và Triều Tiên cũng đang nghiên cứu, và họ cũng họ cũng công bố với thế giới là họ đang nghiên cứu thành công và đang trên bước đường hoàn thiện và sản xuất. Cho nên Mỹ ngán Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc cũng như là gì, khối châu Âu á, ngán là Triều Tiên. Các cụ ngày xưa nói gì, vua thua thằng liều, chả có gì nó mất. Vì vậy mà chúng ta thấy cứ thỉnh thoảng Mỹ và Hàn Quốc tập trận gì đó, hay là có cái việc gì lớn lớn với Mỹ với Hàn Quốc hay Nhật một cái, Triều Tiên nó lại đem ra bắn thử mấy quả tên lửa, thế là lại sục sôi cả lên, vài bữa là dăm bữa nửa tháng thì lại hết, có dám đánh đâu. Bây giờ vũ khí của Triều Tiên thì họ công bố là họ bắn đi được ra toàn thế giới rồi, không chỉ nước Mỹ mà bắn đi toàn thế giới, mà họ là có bom nguyên tử rồi, mà thậm chí họ đang trên đà phát triển bom hát rồi, tức là bom bẩn đấy. Cái sự công phá của nó gấp hàng trăm lần quả bom, hai quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, nó khủng khiếp như thế. Các quý vị tưởng tượng 100 lần một quả bom hát nó thì nó phát nổ, thì cái sự công phá của nó, tác hại của nó gấp 100 lần của quả bom thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Các quý vị thấy nó khủng khiếp thế nào. Hiện tại Liên Xô có rồi, Nga có rồi. Cho nên chúng ta thấy đấy, thế giới bây giờ có rất nhiều người họ có những kiến thức khoa học phải nói là tuyệt vời, họ có những cái trí tuệ phải nói là vô song, nhưng mà họ lại đi nghiên cứu ra những cái loại vũ khí tối tân giết người hàng loạt như vậy. Các quý vị, thực sự là thế giới này càng ngày càng bất an. Chúng tôi nói thật đấy các quý vị, càng ngày càng bất an. Chiến tranh bây giờ không giống như chiến tranh ngày xưa, cầm dao, cầm giáo, cầm mác và cầm tên để bắn nhau, để chém nhau, để đâm nhau, để giết nhau. Mà bây giờ nó ở tận, có khi tận bên nước Mỹ bắn tới Việt Nam, ở tận Trung Quốc là bắn tận nước Mỹ, nó thế. Ở tận Trung Quốc có thể bắn tới Washington của Mỹ, bắn tới New York của Mỹ, chứ bắn đi cả thế giới. Đó. Một số quốc gia trên thế giới bây giờ như là Mỹ cũng có vũ khí bắn đi cả thế giới, Nga cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, và Triều Tiên họ tuyên bố là họ bắn nghiên có tên lửa siêu thanh bắn đi vòng quanh cả trái đất, tức là cả thế giới. Mà chúng ta cứ tưởng tượng đi, một quả tên lửa ấy nó mang được 6, mà cao nhất là 12 đầu đạn hạt nhân. Mỗi đầu đạn hạt nhân của Liên Xô nếu mà gắn cái hạt nhân loại nó nhiều kiloton ấy, thì nó gấp 50 đến 100 lần quả bom nguyên tử Mỹ bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. Khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta thấy thế giới của chúng ta cứ tưởng như là ngày càng phát triển, ngày càng văn minh. Nhìn trên cái phương diện của thế học thì chúng ta thấy quả thật đúng là đang phát triển, văn minh thật. Nhưng mà nhìn về sâu xa của bản chất của nó, chúng ta thấy con người của chúng ta gọi là khai thác và gọi là tận diệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường là khủng khiếp. Các quý vị cứ xem mà xem. Vì cuộc sống sung túc thừa thãi cho bản thân, các quốc gia trên thế giới bây giờ sẵn sàng đào non, lấp biển, lấp sông, lấp ngòi, gọi là khai thác tận diệt để làm giàu. Nhưng chẳng biết làm giàu lên quá để làm gì, trong khi đó tiền cứ gửi nhau vào nhà băng. Ấy đấy, tiền gửi vào nhà băng. kho này kho nọ ở Mỹ rồi ở Thụy Sĩ rồi ở các quốc gia trên thế giới, ở châu Á chúng ta như là gì? Như là Hồng Kông, như là Singapore, tức là những cái trung tâm kinh tế mạnh ở gì? Ở châu Á và Đông Nam Á chúng ta thấy đã cứ thi nhau gửi vào đấy. Kể cả Việt Nam chúng ta một số các đại gia và một số những người có tiền nhiều á, họ để ở Việt Nam thì lại sợ bị lộ, đem ra nước ngoài gửi. Mà chúng ta thấy năm ngoái năm kia Bộ Công an khám phá và bắt phá cái đường dây mà chuyển tiền ra Việt Nam bằng mấy ô tô tiền ấy, ở Quảng Ninh á, tính ra đến hàng nghìn tỷ, hàng mấy nghìn tỷ á, khủng khiếp đó, chuyển ra nước ngoài. Họ làm ăn ở Việt Nam, làm giàu rồi có tiền nhưng mà chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích là gì? Đó, họ phòng thân. Họ chuyển tiền ra nước ngoài ở phòng thân. Để ở Việt Nam một cái số lượng tiền lớn như thế thì sợ gì? Rồi sợ là Bộ Công an, sợ là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Phòng chống tham nhũng và C03 Bộ Công an là gì? Sợ gáy. Đến một cái thì tiền đầy trong nhà, hỏi là anh làm gì mà có tiền nhiều thế? Có hàng ô tô tiền như thế thì chết. Giống như mấy việc quan tham ở bên Trung Quốc thì chết. Cho nên là chuyển tiền ra nước ngoài, gửi vào ở nhà băng. Đấy, không hiểu bây giờ họ tham làm giàu lên để làm cái gì khi mà họ không tiêu hết, không dùng hết mà vẫn cứ tham. Phá rừng, phá núi, đào sông, lấp biển, làm cho môi trường, khí hậu, thiên nhiên nó thay đổi. Chúng ta thấy ngày xưa gọi là nước giếng khoan là sạch đúng không? Bây giờ có sạch đâu. Bây giờ bị ô nhiễm. Vì sao? Vì các khu công nghiệp họ xả thải xuống thì những cái nước chất thải đó nó ngấm xuống lòng đất, nó ngấm vào lòng đất thì đương nhiên các mạch ngầm ở dưới đất không còn là sạch nữa. Chính vì vậy cho nên bây giờ nhiều những khu nhà máy mà nó xả những cái chất bẩn ngấm xuống lòng đất. Dân mình cứ nghĩ là giếng khoan nhà mình ngon lành, nhà cành đào mang lên là lọc qua đi là uống, và hoặc là có khi không lọc nữa thấy sạch sạch, thấy nước nó vẫn trong, đúng thì nó vẫn trong, nó thẩm thấu đất nó vẫn trong, nhưng ở trong thì những cái chất gây các loại bệnh, mà cụ thể như là gì, căn bệnh gây ung thư và những căn bệnh, nhiều căn bệnh khác vân vân. Cho nên là chúng ta thấy vì lòng tham, con người ở thế gian chúng ta sẵn sàng làm tất cả, đánh đổi tất cả, không nghĩ đến cho con cháu ở về sau. Mà khổ nó như thế này các quý vị ạ. Thầy lấy một cái ví dụ, nếu như Việt Nam chúng ta nghĩ để con cháu về sau, chúng ta không khai thác cái gì, chúng ta để nguyên cái tài nguyên của đất nước mình thì kinh tế lại không phát triển. Kinh tế không phát triển thì dân không giàu. Dân không giàu thì nước không mạnh. Dân không giàu, nước không mạnh thì rất dễ gì bị các quốc gia khác là nhòm ngó, thậm chí là gì, họ kéo quân là tràn vào, chỉ dăm bữa nửa tháng là mất nước, trở thành nô lệ. Nó khổ thế. Cho nên chính vì vậy, quốc gia nào có yêu chuộng hòa bình đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải tìm cho mình một cái gì, một cái con đường sống, tức là phải làm giàu để cho dân không phải khổ, giàu để bảo vệ tổ quốc, giàu để bảo vệ cái nền độc lập của quốc gia mình. Cho nên chính vì vậy nó mới xảy ra cái chuyện, thế giới nó xảy ra cái chuyện là gì? Chạy đua vũ trang. Chúng ta thấy không? Mỹ sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Ngay lập tức Nga cũng công bố thì sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Một thời gian ngắn thôi Trung Quốc cũng công bố là sản xuất ra vũ khí siêu thanh. Càng ngày thế giới càng nghiên cứu ra những loại vũ khí tối tân. Đấy, nó khổ cái là quốc gia này mà không chạy đua thì có thể là mất nước bất cứ lúc nào. Nó khổ thế. Cho nên thế gian mới có một câu nói rất là hay cho cái việc này gì? Cây muốn lặng nhưng mà gió chẳng đừng lại như thế. Chính vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới nói rằng thế gian này là vô thường. Trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Ngài dạy là gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Hay chưa? Rất hay. Rất chuẩn. Tứ quốc gia chúng ta thấy nhìn quốc gia nào cũng nhìn như là đang là phát triển, là thịnh vượng đó. Nhưng mà bên trong và đằng sau cái thịnh vượng đó là chính các quốc gia đó đã và đang hủy hoại đi cái tài nguyên thiên nhiên môi trường của mình một cách là quá đáng, một cách là quá đà, quá với cái nhu cầu của con người. Ngày xưa thời các cụ ngày xưa làm đủ ăn thôi, làm đủ tiêu thôi, làm để đủ bảo vệ tổ quốc thôi. Vì các thế giới ngày xưa họ cũng như thế. Nhưng thế giới bây giờ cứ chạy đua vũ trang, cho nên là phải, chúng ta biết là để mua được một quả tên lửa thì có khi là cả cái thị xã Sơn Tây này đều trồng lúa, đều trồng hoa màu, góp tiền lại mới mua được một cái quả tên lửa kinh gian của Nga vừa qua. Tất cả những người dân ở thị xã Sơn Tây này làm ở nông nghiệp, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai, trồng sắn, bán mít, bán ổi, bán bưởi, bán na, bán bất cứ cái quả gì mình làm ra trên nông nghiệp, dồn lại còn chưa một vụ, chưa mua được một quả tên lửa kinh gian của Nga. Vì họ làm ra hết hàng mấy triệu đô cơ mà. Mấy chục triệu đô một quả cơ mà. Khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta nếu muốn mua được cái vũ khí hiện đại đó của thế giới để bảo vệ tổ quốc thì đương nhiên phải làm ra gì? Rất rất nhiều của cải thì mới mua được. Thì chúng ta không sản xuất được. Chúng ta không có nền khoa học phát triển như thế để nghiên cứu thì đương nhiên phải đi mua lại. Mà mua lại thì phải gì? Lại phải tàn phá, phải đào núi lấp sông, phát triển kinh tế bằng mọi giá để mà mua các loại vũ khí tối tân để bảo vệ tổ quốc. Không có thì mất nước bất cứ lúc nào, không hay không biết. Không chỉ Việt Nam mà đất nước nào cũng thế thôi. Đó, cho nên đấy, con người chúng ta có một nhà phân tích chính trị của Mỹ nói rằng nếu xảy ra thế chiến thứ ba, cả thế giới này chắc chắn phải gì? Quay trở lại khoảng 500 năm trước. Có nghĩa là thế giới này xảy ra, nếu xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nếu mà xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba thì đương nhiên gần như chắc chắn 100% là những quả bom nguyên tử, những đầu đạn tên lửa có gắn gì? Gắn hạt nhân sẽ sẵn sàng bắn khắp thế giới. Và nhà phân tích chính trị đã nói rằng nếu xảy ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba thì thế giới này, nhân loại sẽ lùi lại ít nhất là 500 năm trước. Lùi lại, đi thụt lùi 500 năm trước. Đấy là họ nói như vậy là còn gì? Còn là khiêm tốn đó các quý vị, còn không biết nó sẽ đi về đâu. Vì cho dù là những quốc gia không có bom nguyên tử bắn tới đi chăng nữa thì phóng xạ hạt nhân ở trên gì? Trên bầu khí quyển, trên không trung nó theo gió, theo mây nó bay đi khắp và cũng sản sinh ra các dịch bệnh hàng trăm năm, thậm chí vài trăm năm vẫn chưa hết các quý vị. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thế gian vô thường. Thế gian vô thường ở đây thì chỉ cho gì? Chỉ cho cả y báo và chính báo đều vô thường. Y báo là gì? Là trời, là gì? Là đất đai, nhà cửa, ruộng nương, cây cối, tiền tài của cải, vàng bạc, châu báu, chức tước, vân vân. Đó là thuộc về gì? Y báo. Còn về chính báo là chỉ cho tấm thân của chúng ta. Tấm thân thì vô thường ra gì? Sinh, lão, bệnh, tử. Còn khí thế gian vô thường, sơn hà đại địa, vân vân đó thì gọi là thành trụ hoại không. Chúng ta nhớ, thành trụ hoại không là chỉ cho khí thế gian, như là sơn hà đại địa, cây cỏ vân vân. Còn đối với gì? Y báo của chúng ta, chính báo của chúng ta là chỉ cho thân thể của chúng ta thì bị sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết. Đấy, đó gọi là thế gian vô thường. Quốc độ nguy thủy là sao? Tức là quốc gia, đất nước, không chỉ một quốc gia cụ thể nào đó, mà tất cả các quốc gia trên thế giới, lúc thịnh, lúc suy, tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh, tùy theo những người lãnh đạo đất nước đó vậy, đưa quốc gia mình đi lên hay đi xuống, cũng do những người đứng đầu của quốc gia đó, lãnh đạo đất nước, đưa đất nước đi đúng đường lối hay là sai đường lối. Ví dụ cụ thể như là Ukraine, đúng không? Nếu Ukraine với Nga vẫn cứ sống hòa bình với nhau, Ukraine vẫn sống trung lập như sau năm 1991, Liên Xô tan rã, thì Ukraine không bị thảm cảnh chiến tranh loạn lạc, đầu rơi máu chảy như ngày hôm nay. Chắc chắn rồi các quý vị. Vì người đứng đầu của quốc gia sai lầm về chính sách, sai lầm về chiến lược một cái thôi, đưa đất nước vào chỗ chiến tranh, đầu rơi máu chảy, loạn lạc, ly tán, khổ cực vô cùng các quý vị. Chiến tranh bây giờ thì khủng khiếp lắm. Các vị cứ xem thông tin trên báo chí, trên TV, trên mạng xã hội mà xem, khủng khiếp luôn. Đấy, cho nên chúng tôi mới nói là gì? Quốc độ nguy thúy, dẫn giảng lời Phật dạy, quốc độ nguy thúy là gì? Là quốc gia lúc thịnh và lúc suy, do chính cái cộng nghiệp của người dân bầu chọn ra cái người lãnh đạo mà gì? Không đúng, không trúng, không chuẩn là chết rồi. Đấy, chúng ta thấy. Bây giờ cứ nói là đất nước Ukraine như thế, không phải là, nếu xét ra không phải do Tổng thống, một mình Tổng thống Ukraine đâu, mà do gì? Do hàng 7-8 năm trước, chục năm trước, từ năm 2009-2010 gì đó cơ, họ làm một cái cuộc gọi là cách mạng xanh, định lật đổ một cái vị Tổng thống trước, thì như Tổng thống Viktorovic hay cái Kokovic cái gì gì đó, cái tên nước ngoài, nghe cũng không nhớ lắm. Đấy, lật đổ Tổng thống đó, xong rồi đưa một vị Tổng thống thân Mỹ và thân châu Âu lên. Xong rồi đến năm 2014 làm một cuộc cách mạng nữa, định lật đổ và đuổi quân đội Nga khỏi cái bán đảo Crimea. Cho nên Nga mới thấy là cái nguy cơ tên lửa mang đến sát sườn của mình thì chỉ trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Tên lửa Tomahawk của Mỹ và các tên lửa tối tân của Mỹ chỉ 1 phút rưỡi thôi. Từ biên giới Ukraine có thể bay tới thủ đô Moscow của Nga. Và tất cả các địa điểm quan trọng, chiến lược quan trọng của Nga có thể chỉ bị tên lửa của Mỹ và đồng minh san phẳng trong vòng 5 phút. Cho nên Nga mới phải đi một bước. Một bước cờ mà chúng ta thấy là, chúng ta ở ngoài thì chúng ta nghĩ là sao Tổng thống Putin lại ác thế? Không phải ác đâu. Đấy chính là gì? Đấy chính là quan điểm của những người làm chính trị, lấy chiến tranh để đem lại hòa bình. Nếu muốn hòa bình thì phải có chiến gì? Phải có chiến tranh, và phải thắng trong cuộc chiến tranh ấy thì mới có hòa bình. Đây chính là học thuyết của những người điều binh khiển tướng, của những ông vua, của những vị tổng thống, của những lãnh đạo ở ngoài xã hội, ở thế gian. Chúng ta không thể lấy Phật pháp để có thể giải thích và để có thể cân bằng cái việc đó được. Vì xã hội phân chia, nhân quả nghiệp báo, cộng nghiệp phân chia, mỗi con người đến với xã hội này một nhiệm vụ khác nhau. Nhiệm vụ của các ông vua, của các vị tổng thống, của các vị lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia, đó là gì? Đem lại cơm no, áo ấm, thái bình, thịnh trị cho quốc gia, cho dân tộc mình. Đây là nhiệm vụ của những người làm chính trị. Còn nhiệm vụ của Đức Phật và Tăng Ni, đó là đem lại sự hòa bình, sự bất bạo động. Và chủ thuyết là dựa trên gì? Dựa trên từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, để mà chữa lành vết thương cho nhân thế, cho chúng sinh đã, đang và sẽ còn đau khổ ở tại thế giới này. Cho nên chúng ta thấy nhiệm vụ của mỗi người đến với thế gian này nó một khác. Nhiệm vụ của ông vua khác, nhiệm vụ của Đức Phật khác, nhiệm vụ của những chiến sĩ công an bảo vệ an ninh trật tự cho gì? Cho nội bộ đất nước khác. Nhiệm vụ của các chiến sĩ, tức là bộ đội đó, ở ngoài xa trường thì cầm súng bảo vệ tất đất ngọn cỏ và giữ yên bờ cõi, chống giặc ngoại xâm khác. Nhiệm vụ của những người làm lãnh đạo, làm chính trị thì lại lo cho gì? An dân và phát triển kinh tế, làm giàu cho tổ quốc. Nhiệm vụ của người nông dân đó là gì? Đó là làm ra lúa gạo và lương thực thực phẩm để nuôi lớn, nuôi sống bản thân mình và góp phần làm đảm bảo an sinh xã hội. Nhiệm vụ của những người buôn bán là gì? Làm ra các sản phẩm như là đồ dùng gia dụng để cho người dân bớt khổ, không phải dùng cái rìu đá để chặt cây, không phải dùng cái sợi dây rừng để bện thành dây để buộc một cái gì đó, thì họ sản xuất ra sợi dây rừng hay là sợi dây buộc hay là cái đinh để đóng vân vân. Còn ngày xưa thì tất cả đều phải dùng sợi dây, như bây giờ Hà Nội chúng ta muốn buộc bằng dây, muốn đi lên rừng để kiếm dây thì phải lên tận Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang cái gì đó mà những cái đồi chọc bây giờ nó chẳng có dây nữa các quý vị. Cây giang thì phải đi là tận những cái vùng sâu vùng xa nó mới có cây giang để trẻ để bện thành dây thừng để buộc. Như ngày xưa mình làm nhà đó, làm nhà ngày xưa mà muốn buộc cái cây giáo đâu thì toàn phải buộc bằng dây gì? Dây thừng. Mà dây thừng thì được làm bằng gì? Làm bằng họ bện bằng gì? Bằng đay hoặc bằng giang hoặc bằng cói vân vân, nhiều thứ có thể buộc được. Ngày xưa dây thừng như thế, nhưng bây giờ dây thừng thì họ làm bằng gì? Bằng hóa học, họ nghiên cứu bằng hóa học xong rồi họ làm một cái dây thừng bằng ni lông ấy, nó chắc hơn, nó rẻ hơn, nó dễ làm hơn, máy móc hết vân vân. Chúng ta thấy nhiệm vụ của những người làm ra những cái sản phẩm cho xã hội đó khác. Cho nên chúng ta không thể nhìn nhận trên cái gì, cái lăng kính của Phật giáo mà phán xét rằng những người làm việc như thế là xấu, là ác. Chính vì vậy câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay thầy không trả lời tại hội trường này là như thế. Cho nên Phật tử hỏi thầy câu này cũng hoan hỉ. Thầy không trả lời không phải là thầy không biết, thầy không trả lời không phải là thầy không trả lời được câu hỏi đó, mà vì câu hỏi đó là một câu hỏi gì? Nếu đem ra nói ở trên hội trường này sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi và ý kiến trái chiều khác nhau. Nếu một vị tu sĩ mà thì ngồi trên tòa giảng mà đưa ra cái ý kiến như thế để cho xã hội họ đưa ra nhiều những cái ý kiến khác nhau thì tốt hơn là mình không nói. Và chính vì vậy thầy mới giới thiệu cho vị đầu bếp này tìm đọc ba quyển sách mà thầy hướng dẫn ấy, chứ không phải là thầy không trả lời được câu hỏi này. Đấy, cho nên thầy mới nói với các quý vị, không thể nhìn lăng kính của thế gian để giải thích Phật giáo, cũng chẳng thể nhìn lăng kính của Phật giáo để giải thích cho các pháp của thế gian một cách rốt ráo được. Nó chỉ là tương đối mà thôi. Chính vì vậy cho nên Chúng ta thấy Đức Phật nói thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không. Năm ấm vô nga, tứ đại là chỉ cho gì? Tứ đại, đất nước, gió, lửa chỉ cho gì? Bốn đại cho cơ thể của chúng ta đó. Năm ấm tức là cũng chỉ cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở trong thân tâm của chúng ta đó. Vô ngã, vốn là vô ngã. Cho nên ở đây điều quan trọng đối với các Phật tử chúng ta tu tập đó là phải quán xét, nhìn nhận được các pháp ấy như thực của nó, thì chúng ta tu tập nó mới không bị vướng. Còn đối với Phật tử câu hỏi, Phật tử Trần Mạnh Dũng đưa câu hỏi này, hỏi thầy khuyên, hỏi thầy đưa ra cho lời khuyên tu như thế nào cho mình không nhìn thấy những cái tâm thái bẩn thỉu trong khi tu tập như thế, không khởi ra cái vọng tưởng, thậm chí là gì, là nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật trong lúc tu tập như thế, thì thầy khuyên là gì? Thôi, trường hợp này đừng vội phát nguyện lớn lao làm gì, hãy dụng tâm để gì, sám hối đã. Sám hối đã các quý vị. Giống như trên thân thể của mình đang mặc bộ quần áo rất là bẩn, mình đi trong tối không nhìn thấy nó bẩn, thì bây giờ mình gì, nếu chưa phải là ban ngày, nó vẫn còn là ban đêm, thì mình muốn nhìn thấy cái bẩn ở trong đó một cách gì, chưa được tỏ rõ 100%, nhưng cũng được 5-70%, đó là thắp cái nến hoặc thắp cây đèn lên, thì mình sẽ gì, sẽ thấy thôi. Bằng cách là gì? Đó chính là nhất tâm sám hối, hành trì theo cái phương pháp gọi là sám hối bằng cái cách hành sám lễ Phật đó. Đó, cái quyển mà thầy mới soạn ra 118 hồng danh chư Phật Bồ Tát để cho các vị gì? Nghiệp chướng nặng nề thì nhất tâm gì, lễ Phật, cứ Nam Mô Phổ Quang Phật lễ xuống một lễ, thành kính như vậy mà lễ. Rồi lại gì? Lại trang nghiêm đứng lên chắp tay trước tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Hoặc nếu có chưa có ban thờ Phật và tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát, thì đối trước thần linh gia tiên, kỷ huyền thất tổ nhà mình cũng được. Vì sao? Vì trong cái quyển đó có gì? Cái bộ đó thầy đã mất 3 năm tâm huyết cùng với chú họa sĩ để vẽ nên 118 bức tranh chư Phật và Bồ Tát. Hôm trước thầy đáng lẽ thì phải làm cái lễ ra mắt cho nó đàng hoàng, nhưng mà vì bận quá cho nên không làm lễ ra mắt được, cho nên thầy mới kiểu như bảo mấy vị ở Phật sự tản viên nhà mình nhá, bên ban thông tin nhà mình làm một cái phóng sự nhỏ nhỏ, coi như là đấy, như là lễ ra mắt bộ hành sám ấy, bộ sám văn ấy. Các Phật tử chúng ta, mỗi nhà, mỗi gia đình nên có một quyển hành sám ấy. Nếu mà chưa có ban thờ Phật thì chúng ta nhìn vào đó có gì? Có hình ảnh của các ngài ở đó rồi, các cụ ở đó rồi. Chúng ta cứ nhất tâm đỉnh lễ, hướng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đỉnh lễ. Rồi hình ảnh của ngài ở trong, chính trong cái quyển kinh, quyển sám đó đã có rồi. Đó, không có ban thờ Phật vẫn hành sám, vẫn lễ Phật như lý như pháp được. Vì ban trước mặt chúng ta là quyển gì nhỉ? Quyển kinh có hình ảnh của chính Đức Phật đó. Cho nên các vị thấy hành hoằng pháp ở cái thế kỷ 21 này cũng phải gì? Cũng phải khéo léo, cũng phải suy nghĩ, và cũng phải vắt óc ra mới gì, mới dẫn các quý vị gọi là từ mê ra ngộ, từ tối đến sáng đó các quý vị. Nếu không biết chớp lấy thời cơ đấy thì cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Bất chợt nghe thông tin con cháu, người thân gọi điện cho thông gia, gọi điện cho họ hàng, gọi điện cho hàng xóm chúng ta bảo là bà ấy, ông ấy, anh ấy, chị ấy vừa mới qua đời tối ngày hôm qua, thì quả thật là cơ hội để cho chúng ta tu, chúng ta cầu đạo giải thoát, mịt mịt, mù mù, không biết bao giờ cho đủ duyên gặp lại các quý vị. Cho nên thì hãy tận dụng thời gian khi còn trẻ, khi còn khỏe, khi vừa biết đến Phật Pháp, ngày nào liền là phát tâm tu tập ở ngày đó luôn. Chớ để cho thời gian luống qua một cách gì vô ích vậy. Có hiểu được không? Có Phật tử hôm qua gọi điện cho thầy. Thầy ơi, con nghe thầy giảng suốt từ 10 năm nay, tức là từ năm 2014, sau lần đi Pháp hội ở Điện Biên về, nghe thầy giảng suốt từ ngày đấy, và nói rằng con không bỏ bài Pháp của thầy ngày nào, nhưng bây giờ hình như con nghe thầy giảng mỗi ngày một hay hơn thì phải. Mình cũng khéo phết. Nhưng mà mới nói là gì? Hình như thôi. Hình như có nghĩa là còn đánh vào dấu, viết xong hỏi, còn đánh vào cái dấu hỏi với dấu chấm gì? Chấm than. Có nghĩa là trong cái đoạn câu hỏi đó có nghĩa là không biết có đúng hay không đúng. Đúng chưa? Không biết đúng hay là chưa đúng. Đúng hay không thì để cho tất cả các tín đồ Phật tử và nhân dân chúng ta thì trả lời là nó đúng nhất. Thầy chỉ biết rằng lên trên tòa giảng là thầy cứ thế thầy nói thôi. Cứ thế thầy nói cho đến thì nói, thậm chí là nói còn không nhìn đồng hồ nữa. Đồng hồ ngay trước mặt cũng không thèm nhìn nó nữa. Thậm chí nhìn cũng không để tâm tới nó. Cho nên có hôm mới đến 12 giờ mới nghỉ, mới được nghỉ. Và thầy cũng thấy rất là vui. Và thầy nghĩ rằng chắc ở trên đất nước này, đất nước hình chữ S này, chẳng có một ai giảng dài như thế cả. Bình thường họ chỉ 2 tiếng đồng hồ là nghỉ. Học ở ngoài xã hội họ cũng chỉ khoảng độ 45 phút là nghỉ giải lao khoảng 10-15 phút đúng không? Không có học sinh, sinh viên nó chán, nó mỏi, nó ngồi, nó khó chịu. Sinh viên nó 17, 18, 19, 20, 21, 22 tuổi. Nó ngồi có 45 phút thôi là phải cho ra chơi rồi. Đấy, cái nhà nghiên cứu tâm lý học như thế. Nay đến chùa phần đa là gì? Các cụ lớn tuổi 50-60 trở lên, 70-80 cũng có. Thậm chí là 90 cũng có trong hội trường. Tại làm sao mà các cụ lại ngồi được 3 tiếng đồng hồ nghe giảng? Có hôm đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ nghe giảng. Giảng xong lại rơi cho khoảng 40-45 phút thường cúng nữa. Thế là thành gì? 4 tiếng đồng hồ ngồi liên tục một mạch. Không đứng dậy, không đi ra đi vào. Cho dù là ngồi ngủ tại chỗ cũng vui các quý vị. Thì thầy nói với các quý vị nhé, ngủ thì thường chúng ta là phải gì? Bình thường là ngủ gì? Nằm ngủ. Nhưng các vị đến chùa đã làm một cái việc gì khác thường so với gì những ngày thường của chúng ta, đó là gì? Ngồi ngủ. Dù sao cũng đủ để tán dương khen thưởng bằng một tràng pháo tay cho những người thay và ngủ ở nhà là đến chùa để ngủ ngồi. Ngủ ngồi ở chùa đó thì xin thưa các quý vị như thế này, cho dù cả một bài pháp ngồi ngủ, nhưng khi mọi người vỗ tay một cái mình cũng thức tỉnh và cũng vỗ tay, mặc dù chẳng biết họ vỗ cái gì, nhưng dù sao cũng gọi là tán dương công đức, đồng tâm nhất trí để cùng khen thưởng cho thầy một chàng vỗ tay để gọi là khuyến khích, động viên. Nhưng có những chàng pháo tay là gì? Mắc ngay cái mưu của ông sư dân tộc, đó là nói kháy cho cũng đi vỗ tay chính mình. Dù sao đi chăng nữa, bắt đầu bước vào cửa Phật, các vị đi từ xa, bước vào đi qua gì? Đi qua cổng Tam Quan Ngoại, qua cầu, qua lầu Địa Tạng. Đi qua lầu Địa Tạng thì cũng được đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đó mới vào qua gác chuông, nhìn từ gác chuông xa xa thấy tôn tượng Đức, từ phụ A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới trang nghiêm sừng sững ngồi đó như đang như người mẹ người cha đợi đứa con thơ xa nhà đi về, cho nên đã thấy cảm động và cũng giơ tay A Di Đà Phật. Hết chưa? Chưa hết. Vào tới Tam Bảo chẳng nhẽ chẳng mình đi chùa lễ Phật, đi chùa tham dự khóa tu, chẳng nhẽ chẳng vào Tam Bảo để lễ Phật một vài cái hay sao? Cho nên bỏ dép ở ngoài, mặc dù trong lòng cũng thắc thỏm, vào lễ 5 phút đi ra chẳng biết đôi dép của mình có còn hay không. Một cái nỗi, một cái niềm đau nhức nhối của gần như tất cả các chùa lớn có đông Phật tử đến lễ bây giờ, đó là gì? Mất dép. Không chỉ chùa Khai Nguyên đâu mà tất cả các chùa lớn mà nhiều Phật tử đến lễ ở khắp đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ khổ thân. Đấy, dép đến thì thường vào chùa là phải để dép ở ngoài. Mà để dép ở ngoài thì chúng ta biết như Xuân Hội vừa qua chẳng hạn, có hàng ngàn đôi dép, gọi là những cái bút phê dép. Nhìn gì, nhìn cái dép mà gì hoa cả mắt luôn các quý vị, chả biết là đôi nào và đôi nào. Nhiều đôi thì họ bán trên thị trường nó rất là giống gì, giống nhau. Ấy thì đi vào thì vào chùa, vào Tam Bảo hay vào đại tượng thì phải theo quy định là phải bỏ dép ở ngoài. Cho nên để dép ở ngoài, lòng nôn nao thắc thỏm, không biết là sau 3 đến 5 phút lễ Phật vài cái ra đôi dép của mình có còn hiện hữu ở đó không, có còn là của mình hay không, hay rằng thôi rồi lượm ơi. Nhưng mà sao? Vì lòng cung kính Phật, trọng pháp kính tăng, đôi dép là vật ngoài thân, cho dù quý đấy không cần phải lo. À, đi chùa mà nếu so đo lo về lo chuyện mất dép làm sao đi chùa. Cho nên vào lễ Phật đấy, vào lễ Phật, lễ Phật xong đủ chưa? Chưa đủ, đi ra sau đại, sau chính điện, nhìn thấy tôn tượng Phật Ngọc tạm thời an trí ở trước cửa đại tượng, trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ tướng hảo uy linh. Ngước mặt lên nhìn thấy tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sừng sững ngồi giữa gì đất trời của chùa Khai Nguyên, giơ cánh tay vàng như đang mời gọi tiếp dẫn chúng ta, mong cho chúng ta gì hãy về với cha, hãy về với mẹ, hãy về với Đức Từ Phụ A Di Đà để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, mau thành Phật quả để cùng độ chúng sinh. Một mình Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đi khắp mười phương á, lắm khi cũng gì cũng mệt lắm. Cho nên tiếp rước chúng sinh ở thế giới này, tiếp rước chúng ta về, đào tạo cho chúng ta trở thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai, để phân bố đi khắp mười phương thế giới, để cùng độ chúng sinh, chẳng phải là một cái biện pháp gì tốt hay sao? Chẳng phải là một cái việc làm gọi là thù thắng hay sao? Cho nên tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tay phải thì giơ lên theo thế kết ấn cát tường, và tay trái thì đưa xuống có cả bông sen theo cái thế gì gọi là thế Di Đà tiếp dẫn đại định. Nhưng mà thầy lại thêm cái bông hoa sen vào trên tay của ngài để cho trang nghiêm thanh tịnh, và là pháp tỷ dụ, là pháp phương tiện, và là pháp gì, pháp gọi là tế độ chúng sinh. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tất cả chúng sinh ở thế gian này khi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì liền có một bông hoa sen hiện ra trước mắt, và thần thức người niệm Phật cầu vãng sinh vừa mới mất kia liền là bước lên hoa sen, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc quỳ trong ba tư thế ấy, mà theo sau gót Phật đi về Tây Phương. Cho nên đã có ý cả đấy các quý vị. Làm bông hoa sen vào là để có gì? Ngụ ý cả đấy các quý vị. Cho nên nhìn lên thấy trang nghiêm thanh tịnh từ bi hỷ xả, tôn tượng của Ngài như thế. Vì vậy mà vào đi lễ một vòng ở trong đó, bây giờ chưa xong. Nếu xong rồi sau này chúng ta thấy nếu đi một vòng ấy, chúng ta thấy gì? Tất cả từ tầng 10 cho đến xuống tầng 5, tầng 6 là cả một cái câu chuyện kể về truyền thuyết, kể về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Từ 4.000 năm về trước cho đến bây giờ là thời gì? Thời cứ gọi là thời đại Hồ Chí Minh đi. Tầng 11 là thời trái tim của Ngài. Nơi đó là nơi để về tâm linh, về an tâm nhập tượng. Hô thần nhập tượng thì chúng ta thấy thì thật đấy là cái hẻm, cái phép ở trong nhà Phật chúng ta làm trái tim vào đó. Xuống dưới tầng 10, bố trí hoa văn và cách thờ phụng theo thời Hùng Vương chưa xong. Xong rồi chúng ta sẽ thấy biểu thị cái văn hóa, cái truyền thống, cái cốt cách của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Tuy là một quốc gia nhỏ về diện tích, địa giới hành chính quốc gia, nhưng mà cái sự hào hùng bất khuất yêu nước của những người dân Việt chúng ta không hề nhỏ một tí nào. Cho nên thể hiện suốt 4.000 năm lịch sử, hết thời đó là thế xuống thì hết thời Hùng đến thời gì? Thời Lý là tầng 9. Hết thời Lý đến thời Trần là tầng 8. Hết thời Trần đến thời gì? Thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn. Hết thời nhà Lê, nhà Nguyễn đến cái tầng gì? Đến cái tầng nữa là tầng gì? Tầng thời đại Hồ Chí Minh. Tôi thường hay nói với một số các bác lãnh đạo, các nhà quản lý văn hóa và những người quản lý công tác tôn giáo. Nếu thời Đại Hồ Chí Minh chúng ta không quan tâm, không tạo điều kiện cho tăng ni, cho Phật tử xây dựng những ngôi chùa, không quan tâm, không tạo điều kiện cho các tôn giáo làm những nhà thờ mới, thánh thất, nhà nguyện mới theo cái nhu cầu sinh hoạt phát triển tín đồ và dân số của đất nước ta, thì sau này mấy trăm năm sau con cháu chúng ta sẽ đánh giá cái thời đại Hồ Chí Minh như thế nào, con cháu chúng ta sẽ nhìn nhận, sẽ viết lịch sử của thời đại Hồ Chí Minh như thế nào. Cho nên tôi đưa ra một câu hỏi như thế. Và chúng ta thấy là đúng là Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp chúng ta bây giờ quan tâm rất nhiều đến các tôn giáo nói chung và những danh lam thánh tích, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của dân gian nói riêng. Tức là đình đền miếu mạo đó. Đình đền miếu mạo nó là gì? Là những di tích lịch sử văn hóa dân gian. Còn chùa là gì? Là những di tích lịch sử văn hóa của Phật giáo. Nhà thờ là những di tích lịch sử văn hóa của Công giáo, của Tin Lành. Thánh thất của vân vân thờ của các tôn giáo khác như là Cao Đài Hòa Hảo thì về gì? Về những văn hóa, di tích lịch sử của các tôn giáo đó. Nếu tôi nói là nếu thời đại Hồ Chí Minh của chúng ta muốn cho mấy trăm năm sau con cháu, những người viết lịch sử sau này, họ đánh giá là một thời kỳ phát triển gì? Toàn diện. Một thời kỳ có thể nói là hoàng kim của lịch sử dân tộc Việt Nam. Cả về gì? Cả về dân số, cả về chính trị, cả về ngoại giao, cả về tôn giáo, cả về an ninh, an sinh xã hội, vân vân và vân vân, gọi là đánh giá phát triển về mọi mặt, vượt xa các gì triều đại phong kiến như thời Lý, thời Trần ngày xưa. Thời Lý, thời Trần thì có các cuộc chiến tranh chống giặc Nguyên Mông. Thời Hồ Chí Minh thì có hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và đặc biệt là vị đưa cái vị thế dân tộc Việt Nam của chúng ta lên một cái vị thế gì cao hơn các triều đại phong kiến trước đây rất rất là nhiều. Các vị thế của đất nước chúng ta bây giờ có thể nói là gì, là so với các quốc gia trên thế giới, họ nhìn nhận Việt Nam của chúng ta không như là trước đây nữa. Sau hai cuộc kháng chiến đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thế giới nhìn nhận chúng ta tốt rồi, nhìn con người Việt Nam chúng ta là con người anh hùng, bất khuất, kiên trung rồi. Nhưng sau mấy chục năm giải phóng, họ quay lại Việt Nam, họ thấy đất nước kinh tế của đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, họ lại nhìn nhận thêm đó là gì? Con người Việt Nam không chỉ giỏi về đánh giặc, không chỉ mạnh về gì? Lòng yêu nước, mà còn gì? Có trí tuệ, có sự chịu thương, chịu khó, có sự đoàn kết để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn thịnh. Họ đánh giá. Rồi cái vị thế thì quan hệ ngoại giao, đối ngoại đối với quốc gia của chúng ta bây giờ khác hẳn với ngày xưa. Lãnh tụ của chúng ta, những người đứng đầu của đất nước chúng ta ngồi ngang hàng với Tổng thống Mỹ, chúng ta không thấy gì, không thấy mình tim đập nhanh, mất run run, mất tự tin như cái thời phong kiến chúng ta còn lệ thuộc nữa. Ngày xưa xin thưa các vị, thời phong kiến lệ thuộc một cái ông quan, nó được chính phủ Pháp, nhà nước Pháp nó cử lại gì? Để gọi là lãnh đạo cái ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia thôi. Vua chúng ta nhìn thấy nó còn phải gì? Khúm núm để cúi chào. Vua thôi còn chưa nói là quan. Quan thì gì? Nó vỗ bàn một cái là phát biểu gì? Nó vỗ bàn hoặc nó lườm một cái là phải im ngay. Nhưng bây giờ chúng ta thấy vị thế khác nhau rất xa vậy. Cho nên tôi mới nói với các bác là gì? Chúng ta phát triển kinh tế, có vị thế chính trị và ngoại giao trên trường quốc tế, nhưng cũng phải để cho đời sau, con cháu chúng ta, những người yêu nước, những nhà sử học, những nhà nghiên cứu, họ có một cái đánh giá tổng quan, một cái đánh giá là gì? Là đúng đắn, sằng phẳng, chính xác, là thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại gì? Một thời đại phát triển về mọi mặt của đất nước. Đấy. Cho nên chúng ta thấy, chính vì những cái quan điểm như thế, các vị thấy, làm việc, làm chùa, làm chiền của thầy á, nói gì nó cũng gì? Có thể nó cũng dễ hơn. Xin thưa các vị, nhiều vị mà xin gì? Xin đổ một xe đất thì cũng khó. Nên mình không chỉ một xe đất và hàng triệu xe đất thì vẫn gì? Vẫn cứ đổ được như thế. Nó chính vì gì? Cái việc làm của mình á, nó vì cái chung. Cái nhìn nhận của mình á, nó vì dân tộc, vì đất nước, chứ không vì cái riêng. Cái việc làm của mình á, nó phải vì cái chung. Trước hết là như chúng tôi á, phải cái chung cho Phật giáo. Cái thứ hai là phải cái chung cho dân tộc. Ví dụ tôi mà lên tòa giảng mà chỉ nói tốt về Phật giáo, mà nói xấu chính quyền, nói xấu chính sách của đảng, nhà nước, để chia rẽ giữa tôn giáo và chính quyền, họ có ủng hộ không? Không. Chắc chắn là không ai ủng hộ thầy cả. Cho nên sống ở quốc gia nào thì phải theo cái quy định và pháp luật của quốc gia đó để phương tiện hành đạo, hoằng pháp lợi sinh. Ví dụ như các vị, các quý thầy, các hòa thượng, thượng tọa, các sư sống ở Mỹ thì phải tôn trọng pháp luật của Mỹ và tán dương, khen ngợi pháp luật của Mỹ. Đấy. Những người sống ở gì? Ở Nhật thì phải tán dương, khen ngợi hệ thống pháp luật của Nhật, các lãnh tù, lãnh đạo của Nhật. Người ở Hàn Quốc, người ở Trung Quốc, người ở Pháp, ở Anh, ở Đức thì cũng vậy thôi. Đổi lại thì người ở Thái Lan, người ở Lào, người Campuchia, ở Việt Nam, vân vân, thì phải tán dương, khen ngợi và hòa đồng với pháp luật của quốc gia đó. Các vị thấy, thỉnh thoảng thầy cũng nghe người vào chửi thầy là cái ông thầy cộng sản, cái ông sư cộng sản, cái thằng đầu chọc cộng sản, chửi thế. Thì vì thầy lên giảng thì nhiều bài giảng thầy thì cũng hay nói về, nó đá sang về cái vấn đề giữa tôn giáo và chính trị, nó có sự kết hợp hài hòa với nhau để làm cho dân giàu nước mạnh. Theo nhà nước của chúng ta thì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng không? Nói câu đấy hả? Cho nên thưa các quý vị, đấy, thôi, cái việc ở thế gian là chúng ta, và cái việc đạo pháp, nó có những cái sự gì? Nó có những cái sự khi mà chúng ta tu đến một cái mức độ nào đó, nó có sự là gì? Là gọi là đi ngược dòng sông. Tức là đi ngược dòng sông thì thuận theo thế gian, tức là đi thuận xuôi theo dòng sông thì nó nhẹ nhàng, nó êm ái, nó đỡ vất vả. Nhưng bơi ngược dòng sông thì nó vất vả và nó gì? Nhọc nhằn, khổ cực vô cùng các quý vị. Nhưng khi chúng ta muốn đến được phía đầu của con sông thì chúng ta bắt buộc phải bơi ngược dòng sông hoặc đi ngược dòng sông đó. Cho nên về Phật pháp, nếu chúng ta gì muốn tu hành được thì đương nhiên chúng ta phải một giai đoạn nào đó chúng ta phải đi ngược lại gì những pháp của thế gian để chúng ta gì đạt được cái cảnh giới gọi là chỉ có ở trong nhà Phật mới có, thế gian không thể có. Thôi bây giờ trước mắt thì cứ tu làm sao cho tốt đời đẹp đạo, tu làm sao đó cho gia đình trên bình dưới thuận đã, được bình an, được mạnh khỏe, tinh tiến tu hành bằng pháp gọi là hành sám, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân, làm tất cả các việc thiện nếu như chúng ta có thể. Các quý vị có thể là gì? Nên thỉnh thêm mỗi gia đình một cái quyển sách gọi là Tích Phúc Cải Mệnh để đọc, để học, để hiểu, để thực tập làm theo. Làm được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nếu làm được càng nhiều thì chúng ta gần đạo, vào được trong ngôi nhà của đạo càng nhanh vậy các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Bé ở Gia Lâm, Hà Nội. Con có câu hỏi này muốn nhờ thầy giảng giải cho con hiểu ạ. Năm nay con đã 68 tuổi. Con ơn Phật, ơn trời, con vẫn còn trẻ, còn khỏe để đến chùa nghe thầy giảng pháp và tụng kinh. Chắc nghiệp chướng của con nặng nên mãi năm trước mới được bà hàng xóm gieo duyên đi pháp hội. Từ đó đến giờ pháp hội nào con cũng bắt cháu con trở lên chùa. Nhưng do năm nay mắt con kém nên nhìn không rõ để đọc nữa. Con nghe thầy tụng kinh và nhẩm theo. Thi thoảng con có bỏ qua vài câu vì nghe không rõ. Con tụng kinh như vậy có được công đức gì không ạ? Con xin thầy chỉ cho con được biết và làm thế nào để mắt con sáng ra. Nam Mô A Di Đà Phật, 68 tuổi xuân vẫn chưa già, chỉ mỗi đôi mắt hơi bị lòa, hỏi thầy làm sao cho mắt sáng. Thầy bảo ráng niệm Nam Mô A Di Đà. Về Tây Phương Cực Lạc thì mắt lúc nào cũng gì, cũng sáng, không già, không bệnh, không chết. Đó là phần thưởng cho người tu chúng ta cầu sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà vậy. Qua câu hỏi của Phật tử Nguyễn Thị Bé, 68 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội, chúng ta thấy rằng Phật tử này có hỏi rằng con do sang năm nay mắt kém, tụng kinh câu được câu không, đọc theo đại chúng thì có lúc bỏ mất một vài chữ, hỏi rằng con tụng kinh như thế có được công đức gì không? Thầy xin trả lời một câu hỏi này cụ thể như thế này. Thầy lấy một cái ví dụ để cho chúng ta gì? Chúng ta dễ hiểu. Ví như người ăn cơm, trẻ con và người già. Trẻ con thì tay nó cầm chưa, cầm đũa cầm thìa chưa vững, cho nên tự xúc cơm cũng có gì? Có lúc đôi khi bị rơi vãi ra ngoài. Người già mắt mờ, tay yếu, cũng có lúc xúc cơm và cơm nó bị rơi ra ngoài. Nhưng không phải là tất cả, chỉ là ra một chút xíu thôi. Vậy cả một bữa cơm, sới hai lưng cơm, nó chỉ rớt ra ngoài khoảng vài hạt cơm hoặc một thìa cơm. Vậy xin hỏi các quý vị, người già và trẻ nhỏ ăn cơm kia có no không? Có không? Có thì cần gì phải trả lời thêm nữa, đúng không? Đấy gọi là gì? Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác đó các quý vị. Cho nên hãy cố gắng, hãy tinh tiến khi còn trẻ, khi còn khỏe, khi đôi mắt còn sáng, khi đôi chân còn mạnh, khi cái lưng còn thẳng, chớ có để tới khi mà như tổ Bách Trượng, tổ Quy Sơn dạy trong cảnh sách là gì? Chớ khi già thời tóc cái gì? Chớ khi già thời tóc bạc ra nhắn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh tinh thần mờ mịt. Chớ có để đến lúc đó mới tu. Chớ có để đến lúc đó mới tu các quý vị. Cái già cái bệnh theo ngay bên mình. Chớ có để đến lúc đó mới tu. Biết tới Phật pháp ngày nào thì ráng tu luôn ra ngày đó. Có thời gian tụng kinh niệm Phật thì tụng kinh niệm Phật. Không có thời gian tụng kinh niệm Phật thì chúng ta chỉ cần niệm Phật ở trong gì? Trong tâm niệm Phật, thầm niệm Phật ra tiếng nhỏ nhỏ, một mình nghe, một mình biết. Và cộng thêm gì? Phật biết nữa là được. Còn chả cần tới bố con nhà nào biết ta tu. Ta chả cần bố con nhà nào biết, chỉ cần gì? Phật biết là được. Đức Phật biết, ta biết là đủ. Không cần biết ai biết mình tu nữa, chỉ cần mình và Phật biết là được rồi. Cho nên Phật tử này như thế là cũng quý hóa lắm rồi, 68 tuổi vẫn chưa già. Đấy, 68 tuổi vẫn chưa già, chỉ tại con mắt hơi lòa mà thôi. Hôm nay tại pháp hội này hỏi thầy câu hỏi gì, xin thầy mách cho. Tại đây thầy bảo đừng lo, ráng thêm niệm Phật bằng kho gì, bằng cả kho gì, cả kho vàng ròng. Tây Phương cố gắng, Tây Phương cố nguyện, cố mong sau khi thoát xác á, thông dong á, theo về đấy Cực Lạc á, chốn ấy là quê, thảnh thơi á, vững bước á, tu hành á, chẳng sai. Chắc chắn là thành Phật nay mai, biến thân khắp cõi á, độ hoài chúng sinh hết. Lúc nào cần làm ông sư nhà quê thì làm ông sư nhà quê, lúc nào cần ông sư khoa học thì làm ông sư khoa học, lúc nào cần làm ông sư thơ văn thì làm ông sư thơ văn tí, lúc nào cần làm ông sư nhạc sĩ ca sĩ thì làm ông sư ca sĩ nhạc sĩ tí cho vui. Phương tiện, tất cả nó chỉ là phương tiện để cho gì, khuyến hóa đại chúng tu tập mà thôi, chứ cái đó không phải là, không phải là chỗ rốt ráo của nhà Phật chúng ta. Phật tử này còn hỏi rằng á, khi mà Phật tử này tụng kinh như thế, công đức có được không? Thì thầy lấy cái ví dụ là ăn cơm, hiểu rõ rồi đúng không? Có được, nó mất đi chút xíu không sao cả, không sao, có còn hơn gì, hơn không. Cho nên các Phật tử chúng ta, kể cả mà ốm mình không lên được khóa lễ trước ban Phật, ban thần linh gia tiên để cho trang nghiêm, thì chúng ta nằm, chúng ta đi nằm đọc kinh cũng được. Khi ốm thì Phật khai cho nằm đọc kinh cũng được các quý vị, nằm nghe kinh cũng được các quý vị, và nằm niệm Phật cũng gì cũng được các quý vị. Trong bốn oai nghi gọi là hành trụ tọa ngoạ, tức là gì, là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, đều có thể tụng kinh, và đều có thể tu hành chân chính, tu trong mọi thời gian, mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh mới là người tu, tu rốt ráo đó các quý vị. Còn tu theo thời khóa đó gọi là tu gì, tu còn ở cái bước gọi là vừa mới phát tâm, và phát tâm được cái mức gọi là khá hơn một chút xíu. Chứ còn tu trong mọi hoàn cảnh, đi đứng nằm ngồi đều tu, thì đó mới là gọi là tu đến cái bậc gọi là cao, gọi là tu rốt ráo, đến cái bậc gọi là cao nhất đối với người tu của chúng ta. Một là Phật tử nữa hỏi, con là một nhóm Phật tử ở Lạng Sơn, con có một câu hỏi liên quan đến tu tập, con kính thầy từ bi hoan hỷ trả lời cho con được hiểu ạ. Chúng con đã đi chùa khai nguyên khoảng 8 năm. Ai chả ghê thế. Tức là từ năm 2016 đúng không? 15-16 gì đó. Đã đủ duyên nghe thầy giảng Pháp. Nhưng vừa qua có mấy chị em tách ra đi xuống Hà Nội học. Và hàng tuần lên trang 200M. Học với thầy ngoài đời về Pháp Bát Nhã Trí Tuệ, trong đó có dạy là thời mạt pháp này thế giới không thế giới sàng lọc, phải đi theo pháp Bát Nhã Trí Tuệ này thì mới cứu nổi chính mình và thế giới nữa, còn nếu đi theo đạo Phật thì chậm lắm, không kịp nữa rồi. Chúng con đã khuyên bảo nhưng những Phật tử đó không nghe, mà còn lôi kéo một số người vừa vào đạo để đi học pháp Bát Nhã đó. Con kính mong thầy từ bi giảng cho con hiểu pháp này là như thế nào, để cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ để tránh đi vào đường tà. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con chép lại của Phật tử. Xin thưa các quý vị, hiểu thế nào là Bát Nhã chưa? Cái danh từ Bát Nhã ở đây chính là của nhà Phật chúng ta. Bát Nhã có nghĩa là gì? Là trí tuệ. Cái từ Bát Nhã là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Trung Hoa là gì? Là đáo bỉ ngạn, là chính giác, là giác ngộ. Nhưng cái từ Bát Nhã ở đây, cái nghĩa là gì? Nó quá thâm sâu, nó quá rộng lớn. Cho nên ngài Trần Huyền Trang đã phán gì? Phán khi phán giáo ngài xếp là gì? Khi dịch kinh sách đối với các pháp sư thì có mấy nghĩa không được dịch, có mấy nguyên tắc không được dịch. Một là gì? Đa nghĩa bất phiên, tức là nghĩa nó nhiều thì không được phiên dịch. Như là gì? Từ Buddha. Buddha dịch là gì? Là Phật. Dịch là Phật. Từ Buddha đó có nghĩa là gì? Là giác. Giác ở đây là gì? Nếu mà dịch từ Buddha là gì? Là giác ấy, thì chưa đủ nghĩa. Vì từ Buddha đây là gì? Là chỉ cho Phật. Mà Phật đó thì đầy đủ thì phải đầy đủ ba nghĩa là gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó mới gọi là, mới đầy đủ cái từ gì? Buddha, tức là Phật Đà đó. Mà Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch là Bụt đó, hiền như ông Bụt, hay là Bụt ốc vân vân. Mà Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh lúc còn tại thế, ngài cũng dịch cái từ gì? Buddha này là gì? Là Bụt, Nam Mô Bụt. Chứ không Nam Mô Phật, mà cụ dịch là Nam Mô Bụt. Tức là đúng với, gần với cái từ gì? Buddha gốc của tiếng Phạn. Và cũng trùng khớp với cái từ của các cụ ngày xưa. Chúng ta dịch là gì? Từ Phật là Bụt. Đấy, cho nên nó cũng có cái nguyên do của nó. Nhưng mà khi chúng ta thì đa nghĩa mà chỉ dịch từ Buddha này thì thành gì? Thành giác là không đủ. Cho nên phải dịch là gì? Một chữ thôi. Đó là Phật. Phật có ba nghĩa chính: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đấy, cái từ Bát Nhã cũng tương tự như thế. Đa nghĩa bất phiên, bí mật bất phiên. Bí mật là gì? Là những câu thần chú. Ví dụ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia Nam Mô A Di Đà, tức là chú đại bi đó. Nắng Mổ A Di Đá Bà Dạ Đá Tha Dạ Đá Dạ Đá Địa Dạ Tha A Di Lửa Đô Bà Tỷ vân vân. Đó là chú gì? Chú vãng sinh đó. Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát và ha ma ha, bát nhã ba la mật đa đó. Đó là thần chú kết của bát nhã tâm kinh đó. Gọi là bí mật bất phiên. Nếu phiên dịch ra, hiểu theo chữ vai nghĩa đen, thì nó không đúng với bản ý của Phật. Nó không còn là phù hợp là tâm chú của Phật nữa. Vì những câu thần chú đó là Phật dùng bằng gì? Phật ở trong Phật Bồ Tát, Thánh Tăng ở trong Đại Định hoặc Chư Thiên, vân vân, ở trong Đại Định gì? Ở trong công đức, ở trong Đại Định để thuyết ra những thần chú ấy. Nương vào cái lực của thần chú ấy, cái nguyện, bản hạnh của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần ấy, mà cái câu thần chú đó có linh ứng và có hiệu gì? Hiệu nghiệm. Cho nên chúng ta không thể giải thích thần chú mà phải gì? Phiên âm giữ nguyên, như là yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát nhã ba la mật đa. Nếu dịch nghĩa là gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau để qua bờ bên kia. Tức là bờ bên này là bờ gì? Bờ mê, bến mê. Còn bờ bên kia, bến bên kia là bờ gì? Bờ giác. Cho nên kết lại của Bát Nhã Tâm Kinh, Phật Bồ Tát dạy chúng ta gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau, đi mau để qua bờ bên kia. Chứ đừng có lề dề, đừng có khủ khà, khủ khờ, ồ à, ồ ề, để ở lại thế giới này mà có khi tán thân mất mạng bất cứ lúc nào. Chưa được cái giác ngộ, chưa được giải thoát mà mất tâm thân rồi, mất cơ hội để tu rồi các quý vị. Nhưng mà nếu mà dịch cái từ câu thần chú đó sang chúng ta đọc đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau để qua bờ bên kia, thì nghe nó rất là gì? Rất là đơn giản. Thế thôi mà cũng là Phật Pháp gì mà đơn giản như đứa trẻ con lên ba cũng nói được. Đấy. Cho nên gọi là gì? Gọi là bí mật bất phiên. Còn có nghĩa là gì? Có nữa là gì? Đa hàm bất phiên. Tức là cái nghĩa của nó gì? Nó nhiều nghĩa lắm cũng không được phiên dịch. Không được dịch. Thì cái từ bát nhã ở đây dịch là trí tuệ hay là đại trí tuệ là đúng chữ Vai nghĩa đen rồi. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái từ bát nhã của đạo Phật á, thì dịch là trí tuệ hay là đại trí tuệ á, chưa đủ, mới chỉ là một góc, một khía cạnh nho nhỏ trong cái từ bát nhã của nhà Phật mà thôi. Cho nên á, hiểu thế nào là bát nhã? Bát nhã đúng không? Các vị muốn tu theo bát nhã được không? Được, tu đi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Tu đi. Ốm một tí, đôn đáo á, đi khám ở bác sĩ, lo lắng là phải chết. Thiếu ăn một chút, kêu như vạc. Thấy nhà bên cạnh họ làm giàu được một tí thì cái tâm gì? Ghen ăn tức ở nó nổi lên. Thấy nhà bên cạnh họ và động thổ xây nhà, đi ra đi vào như con kiến leo cành đào, leo vào cành cụt, leo vào leo ra. Chống nạnh rồi đứng ngắm xem, mày làm có động vào đất nhà tao không? Có sấn sang nhà tao một ly nào không? Đây là cái tính gì? Cái tâm tính gì? Gọi là đố kỵ. Cái tâm tính gọi là sợ người ta, người ta hơn mình. Đấy. Người tu theo bát nhã, tất cả đều không. Sắc tức thị không. Tức là sắc tức là không. Thì tất cả cái gì đó có hình tướng gọi là sắc. Thân thể chúng ta, ô tô, xe máy, nhà lầu, xe hơi, tiền tài của cải, cái gì có hình tướng đó đều gọi là gì? Sắc, tức là không. Anh buông được không? Anh đem bố thí cho người nghèo hết được như bằng bằng Uẩn không? Bằng Long Uẩn á, khi ngộ đạo trước đấy nhà rất là giàu, giàu lắm, mình gọi là đại gia. Đem cho những người đáng cho thì cho hết ở trong thôn đi. Nhưng khi ông ấy cho, bằng Long Uẩn đem cho thì thấy người dân họ lại tham. Cho một thì họ lại muốn gì? Muốn hai. Cho ba, cho bốn thì họ lại đòi gì? Đòi lên năm. Cho nên bằng Long Uẩn mới nghĩ là gì? Mình đem bố thí cho dân, dân lại khởi lòng tham. Hóa ra mình lại gì? Lại tạo nghiệp cho chúng sinh như. Cho nên ông đem cho một vài lần thấy dân gì? Dân không còn như ngày xưa, chỉ cần là gì? Cần nhận được đồ thôi, nhiều ít không quan trọng. Nhưng bây giờ họ thấy gì? Bằng Long Uẩn phát tâm đem cho nên họ sang họ tranh nhau. Họ làm náo loạn ở nhà của ông ấy lên. Cho nên đến tối, tất cả những đồ quý của cải châu báu còn lại, ông đem ra giữa sông gì? Sông Hoàng Hảo, đổ ráo hết xuống đó. Thế là ông về ông tu. Từ đó yên, chả có bận bịu gì cả. Gọi là sắc tức thị không. Chả vướng bận cái gì. Phúc tôi cũng chả cần làm. Tội tôi cũng chả gì cần lo. Tội vốn là phúc, phúc vốn là tội. Tội phúc vốn không hai không khác. Chỉ do gì? Con người chúng ta nhìn nhận và đặt cho nó mà thôi. Cho nên nghĩ như thế, làm được như thế. Bàng Long Uẩn mới làm được như thế. Khi vợ chết, ông ấy cũng không buồn, không khóc. Có một thằng, hai thằng con trai. Thằng con trai lớn chết, vợ mới chết được mấy tháng, một năm gì đó. Thằng con trai lớn chết, ông cũng dửng dưng không khóc, không lo. Đến mấy tháng sau thằng con trai thứ hai chết, ông cũng dửng dưng như chẳng có cái gì cả. Và mấy năm sau, ông còn một đứa con gái duy nhất, hai bố con chung sống với nhau. Một hôm ông bảo với đứa con gái rằng hôm nay, ngày mai vào giữa giờ ngọ bố sẽ đi. Thế đứa con gái bảo rằng hỏi bố đi đâu. Bố bảo là đi đâu lúc đó con sẽ rõ. Thế vào giữa giờ ngọ tức là khoảng tầm gần 12 giờ đó, 11, 12 giờ gì đó, khoảng giữa giữa giờ ngọ thì khoảng tầm đấy. Thế ông vào ông tắm rửa lễ Phật, xong ông ngồi kiết già. Ông bảo với con gái rằng thôi mọi công việc ở lại thì của nhà ở lại thì con tự lo liệu, bố chuẩn bị có việc đi xa không quay về nữa. Con gái biết bố mình đi đâu rồi, cho nên chạy ra, đang ở đó chạy ra ngoài sân, xong rồi chạy vào bảo bố, bố, bố bảo cái gì đấy con? Bố ơi, ở ngoài ngoài trời hôm nay vào giờ này không biết có một hiện tượng gì lạ lắm, bố chạy ra xem. Thế là bàng Long Uẩn đã tưởng thật, chạy ra xem. Chạy ra xem thì vào tới nơi thì thấy con gái mình ngồi lên trên cái bồ đoàn của mình và xả bỏ báo thân về với cõi Phật rồi, tức là nhập niết đi, niết bàn rồi. Ông bố vào thấy vậy lắc đầu bảo đấy, cái con bé này nó lanh quá trời luôn, nó dám lừa cả bố nó để nói gì, nó đi trước cả bố nó thế này, thế cho nên bắt buộc là bàng Long Uẩn phải ở lại để làm đám tang cho con. Xong xuôi đâu vào đấy thì ông cũng gì, ông cũng an nhiên tự tại ngồi thiền mà thoát hóa ra đi. Cả nhà 4-5 người đều biểu diễn ra đi, thằng con trai lớn đang đi cày thì đứng gì, đứng giữa ngoài ruộng để ngước mặt nhìn lên trời để ra đi. Chúng ta thấy cả nhà mộ đạo, cả nhà ngộ đạo, cả nhà gì chứng đạo. Tu như thế mới gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tu mới thế gọi là, mới gọi là gì, bát nhã. Tu như thế mới gọi là học theo gì, bát nhã, học theo trí tuệ của Phật. Còn bây giờ chúng ta miệng thì nói bát nhã, tâm thì một bồ tham sân, tư duy suy nghĩ mưu mô đủ điều, vậy đòi bát nhã sao chứng, sao chúng, sao được. Các quý vị Phật tử cứ thẩm định mà xem cái vị thầy đó nói về bát nhã mà họ bảo rằng là ở đây câu hỏi này nói là tu theo bát nhã mà nói rằng bây giờ là thời mạt pháp rồi, tu theo bát nhã không gì. Đây thầy đọc nguyên cái câu nói này, câu hỏi trích luôn cái câu nói các quý vị đây. Các vị, một số Phật tử học theo thầy ở ngoài đời về nói về gì, dạy về pháp bát nhã trí tuệ, trong đó có dạy là thời mạt pháp này, thế giới sàng lọc phải đi theo pháp bát nhã trí tuệ này mới được, mới cứu, mới được cứu, tức là mới cứu nổi, tức là mới được cứu đó, mới cứu được chính mình. Còn đi theo đạo Phật thì chậm lắm, không kịp nữa rồi. Đấy gọi là gì, tà thuyết, tà đạo, tà giáo 100%. Thầy thì ít thấy nói về pháp tu của người khác, nhưng khi mà đã nói chắc chắn đã trúng 100%. Trước đây nói mấy lần đúng không? Lần thì ông sư niệm Phật, bất niệm tự niệm, rầm rầm ra với nhau đúng không? Đúng đấy. Lúc đầu thầy nói một số Phật tử ghét thầy, cơ hiềm thầy, nói là ông thầy thành ở chùa Khai Nguyên là gì? Là hẹp hòi, là ích kỷ, là chỉ biết gì? Vun vén cho đạo tràng Khai Nguyên của thầy ấy, không muốn cho ai hơn, không muốn cho các thầy khác giỏi hơn, cho nên thấy người ta giỏi một chút bắt đầu là đi nói xấu các vị ấy, đi chỉ trích các vị ấy, vân vân và vân vân. Nhưng thầy nói xong là thôi, nói xong là xong, không có đôi co, không có bàn tán, không có hơn thua nữa, nói lên chân lý, nói lên sự thật mà Đức Phật đã gì, đã dạy ở trong kinh điển. nói lên chân lý mà chư tổ đã giảng ở trong trong luận điển, để cho các quý vị sau này không thể trách rằng có ai nói với tôi đâu. Sau này không thể trách rằng ở cái thời đó có ai nói với tôi đâu mà tôi biết được đúng hay sai. Xuống dưới Diêm Vương nó lôi vào sành sịch, nó cha nó khảo, hỏi là tôi cũng học Phật, tôi cũng tu Phật đấy, tôi quy Tam Bảo đấy. Diêm Vương vẫn lắc đầu không chịu. Lên lúc đó nếu mà bảo rằng gì, tôi học Phật có ai nói với tôi những điều chân chính đâu, những điều phải đâu, tôi toàn học cái đấy, các sư dạy tôi như thế, rồi các Phật tử dạy tôi như thế, giáo pháp dạy tôi như thế, vân vân và vân vân, không ai nói với tôi việc tôi tu lại sai. Không thể nói như thế được nữa. Vì chúng tôi đã nói những lời thật nhất, nói những lời gì phù hợp nhất với gì, với những lời Đức Phật và chư tổ đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận cho các quý vị nghe. Còn tiếp thu hay không, thực hành hay không, tin hay không là ở các quý vị. Và qua đây tôi khẳng định 100% nhóm cư sĩ và nhóm Phật tử này đang đi sai đường, đang lạc lối rồi, mà đã bị gì theo tà pháp mất rồi. Đây chính là con đường của gì, ma phá Phật. Đây chính là pháp của gì, pháp của ma, nó gì phá Phật. Nó khuyên là thời mạt pháp thì chỉ có tu theo bát nhã trí tuệ mới được cứu, mới được cứu độ, còn theo Phật thì chậm lắm, không được, không kịp nữa. Ý là nói là gì, là tu như chúng ta này, như các sư bây giờ, những Phật tử chúng ta đang tu bây giờ là chậm lắm, không kịp đâu, phải theo pháp tu của họ mới được giải thoát, vân vân. Rồi thôi kệ, tùy duyên đi, nhóm Phật tử ở Lạng Sơn này cứ tùy duyên đi. Phật pháp á, nó là tùy duyên, nó là do nhân duyên mà gặp được, mà tin được, mà thụ trì được, mà thực hành được. Các quý vị, chúng ta có muốn cũng không được. Nếu như họ không đủ duyên, chúng ta có muốn cho họ tin Phật pháp cũng không được. Cho nên khi mà họ đủ duyên, chúng ta có đuổi họ cũng không gì, không đi, không tin bây giờ tôi đuổi nhá. Tất cả chúng ta thì đứng dậy về hết đi, biến hết đi, cút hết đi. Có ai biến không? Có ai cút không? Có ai đi không? Không, mà thậm chí còn vỗ tay tán thưởng nữa cơ. Đấy, chính tỏ mình nói thật đấy chứ nhỉ. Thôi vui vui một chút như thế, nhưng mà đấy là sự thật. Khi cái duyên nó đã gì, đã đủ, chúng ta có đuổi họ cũng không đi. Khi cái duyên nó chưa có, thì có kéo đến họ cũng không lại, các quý vị. Cho nên thôi, nhà Phật chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Giống như là gì? Vào bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy. Đấy, cứ như thế mà tu. Còn cũng không phải phiền não, không phải lo âu cho những bạn đồng tu của mình làm gì. Chúng ta có lo hết được cho họ đâu. Phật Bồ Tát còn chẳng lo hết được cho chúng sinh, huống chi là chúng gì? Chúng ta. Cho nên tất cả cứ tùy duyên để được an lạc, tùy duyên để được thảnh thơi, tùy duyên để được gì? Dạo chơi trong biển pháp của Phật. Nhá, A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi, thầy cho con xin giấu tên, con ở Hà Nội. Con có duyên được gặp kinh Vô Lượng Thọ, vì con tự đốt đuốc đi, nên khi tu tập con bị loạn tâm. Ghê chưa? Chắc là nghe theo Phật dạy, hãy tự đốt đuốc lên mà đi. Cho nên gặp kinh Vô Lượng Thọ tự tu, gọi là tự đốt đuốc lên để đi. Cho nên tâm con còn bị loạn. Con bị lần thứ hai rồi ạ. Đầu tiền đình của con bị đau nhói, tối ngủ cảm giác lắc lư khó chịu. Tại tai của con thì nghe đủ thứ tiếng chửi, tức giận, khó thở, rất mệt mỏi toàn thân. Con bị hành hạ như vậy đã gần một năm nay rồi à. Hai đứa con của con cũng bị ảnh hưởng không yên. Bây giờ buổi sáng 4 giờ con tụng kinh Pháp Hoa, chiều và tối thì con đọc kinh Địa Tạng. Con xin Thầy giúp con, bây giờ con phải làm gì, tu tập như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Sức của chúng ta chỉ gánh được 30 cân, mà chúng ta tham, chúng ta gánh lên gì? 50 cân. Đi có nổi không các quý vị? Thường được an, thường khỏe mạnh không các quý vị? Huống chi là muốn gánh lên cả 100 cân. Cho nên học Phật phải biết tự liệu sức gì? Sức mình. Phải biết công đức của mình có được đến đâu. Khi chúng ta thì phát nguyện cái gì nó quá lớn, nghiệp chướng nó đến tới tấp, đến dồn dập, đến chúng ta khó có thể chịu đựng được, thì gì? Hãy dừng lại một chút, trùng xuống một chút, nhẹ nhàng một chút, và ít đi một tí thì nó sẽ yên thôi. Giống như gì? Mình nặng quá mình có thể bỏ bớt đi, mình gánh thành hai chuyến, hơi lâu, hơi dài, hơi mất thời gian một chút, nhưng còn hơn là chúng ta gánh một lần mà không được đến đích. Lâu dài một tí mà đến đích còn hơn là nhanh mà chóng mà không được tới đích, vì nặng quá, mệt quá chưa tới đích là đi ặc và đã đi chết ra lõm củ tỏi rồi còn đâu. Đấy, cho nên trường hợp này thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật luôn cho Phật tử này hãy dừng tụng kinh Pháp Hoa lại một thời gian đã, dừng tụng kinh Vô Lượng Thọ lại một thời gian đã, dừng phát nguyện lớn một thời gian đã, và hãy nhất tâm để tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và hành sám theo bộ 118 lễ ngày đêm, 3 thời, 4 thời, 5 thời hoặc 6 thời, nhất tâm hành sám và tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, sám hối nghiệp chướng từ vô thủy kiếp của mình và ăn năn chừa bỏ lỗi lầm, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, để cho thân tâm của mình ngày một an yên, trí tuệ của mình ngày một khai mở, công đức của mình ngày một gọi là dồi dào đã, thì khi đó mới gì phát nguyện là cao thêm. Không phải Thầy nói như vậy là tụng bộ kinh Địa Tạng là gì, là dành cho những người gì kém phúc, những người ngu si, những người thiếu trí tuệ, những người yếu ớt đâu các quý vị. Mà bộ kinh Địa Tạng chính là gì? Là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của người học Phật ở thời mạt Pháp chúng ta. Cho nên khi chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm sẽ được mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Hiện Thần từ bi gia hộ cho. Đặc biệt là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài thường gì qua lại thăm hỏi, phóng quang, tiếp dẫn, chỉ dạy, bảo ban và giúp đỡ cho chúng ta tu tập. Tuy chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn thường qua lại, hiện hữu trước mắt chúng ta. Thậm chí khi chúng ta ngủ, Ngài cũng đứng ở trên đầu giường để khai thị cho chúng ta. Cho nên nhiều gia đình ốm đau bệnh tật, khốn khó, khổ sở, khi nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, tự nhiên thấy giải quyết được vấn đề tâm linh, vấn đề sức khỏe, vấn đề mâu mắc trong cuộc sống, thường nhật hiện đời thường ngay bây giờ. Cho nên họ mới khởi lòng tin, họ mới tiếp tục gì? Tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, thậm chí là tiến tới là quy Tam Bảo, phát nguyện làm đệ tử tại gia của Đức Phật. Có người tinh tiến hơn thì phát nguyện là xuất gia tu đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Quý hóa lắm. Cho nên thầy khuyên tụng bộ kinh Địa Tạng trước, không phải là bộ kinh Địa Tạng là bộ kinh chỉ dành cho những người kém phúc kém duyên, những bậc gọi là ngu si tâm tối, những ông già bà cả vân vân các quý vị, mà khuyên chúng ta đi từ cái gốc. Giống như xây nhà phải làm trước cái gì? Cái móng. Muốn xây ngôi nhà cao, nhà đẹp, nhà rộng, nhà to thì cái việc đầu tiên phải xây cái móng cho nó gì? Nó vững, nó chắc và nó gì? Nó bền, nó đúng kỹ thuật thì nó mới có sức gì? Sức gánh, sức chịu đựng của cái ngôi nhà biệt thự cao to, thậm chí là chung cư chọc trời ấy. Cho nên học thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ đọc trên đầu môi chóp lưỡi, không chỉ đọc thành thời khóa hàng ngày, mà phải suy nghĩ, tư duy, quán tưởng những lời dạy ân cần của Đức Phật và Bồ Tát ở trong đó, để mà đem áp dụng vào cuộc sống. Như chúng ta thấy thì Bồ Tát Địa Tạng là người con hiếu thảo, thì chúng ta cũng phải tập sự thực hành là người con hiếu gì? Hiếu thảo, giống như Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta làm được như thế đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tổ tiên, mà chúng ta thì cung cung kính kính. Chúng ta thì chăm sóc, dưỡng nuôi. Khi cha già, mẹ yếu, ốm đau, bệnh tật, chúng ta cung phụng, hầu hạ khi cha mẹ còn mạnh khỏe, còn sống bên cạnh chúng ta. Giống như trong nhà Phật chúng ta có câu nói rất hay là gì? Phụ mẫu tại đường, như Phật tại thế. Ý nói là gì? Cha mẹ lúc còn sống ở đời, giống như Đức Phật còn tại thế vậy. Cha mẹ chính là gì? Là hai vị Phật đích thực ở trong cuộc sống này đối với mỗi mỗi người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta. Không chỉ đối với người con Phật mà đối với tất cả chúng sinh ở trên thế gian này cũng như thế. Cho nên chúng ta phải chăm sóc, phụng dưỡng, đối xử cung kính, tôn trọng cha mẹ giống như đối với Đức Phật Thích Ca, đối với Đức Phật A Di Đà, đối với chư Phật và Bồ Tát mà chúng ta thường tụng niệm lễ bái và xưng tôn, chỉ niệm cung kính cúng dường hàng ngày vậy các quý vị. Làm được như thế, xin thưa các quý vị không cầu phúc thì phúc cũng tự đến, không cầu lộc thì lộc cũng tự đi, tự đến, không cầu an thì an cũng tự gõ cửa, cũng từ mở cửa mà vào. Không cầu trường thọ thì trường thọ cũng gì? Cũng tự nhiên cứ đến để bám chặt lấy chúng ta. Cho nên bước đầu tiên của người học Phật đó là xây dựng một cái nền tảng đạo đức, học theo Bồ Tát Địa Tạng để làm người con hiếu thảo, học theo kinh Địa Tạng để tin sâu nhân quả. Vì trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói về nhân quả rất là kỹ, rất là thiết thực trong cuộc sống. Như là Đức Phật dạy về nhân gì mà phải làm có quả báo như thế, đúng không? Do nhân gì? Do nhân sát sinh hại vật cho nên phải bị quả báo làm gì. Do nhân đốt rừng phá núi cho nên mới phải bị quả báo làm gì. Do nhân trộm cắp tà dâm thì phải bị quả báo làm gì. Do nhân yêu thương, cứu giúp của người lương thiện, hiền lành, chân chính Phật tử thì sẽ được phúc báo ra sao, vân vân và vân vân. Cho nên trong kinh ấy dạy chúng ta cách gì? tu phúc, tu tuệ, dạy chúng ta cách là gì? Cách làm người chân chính, làm một vị Phật tử chân chính, rồi tiến lên làm một vị Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm gì? Chân chính. Rồi từ một người hiền lành, lương thiện, chân chính, trở thành một người gì? Người con hiếu thảo, chân chính, tiến lên làm thành một gì? Một đệ tử Phật xuất gia tại gia, chân chính. Rồi tiến lên là gì? Là một vị Bồ Tát đi, sơ phát tâm chân chính, tu tập dần dần trải qua ngày tháng. Rồi cái công đức tu hành của vị đó được thêm lớn, thêm sâu, thêm dày, thêm cao, thì đó gọi là gì? Gọi là Mahātāt. Tức là gì? Là vị Bồ Tát gì? Bồ Tát to, Bồ Tát lớn, giống như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền thì gọi là Đại Bồ Tát. Mahātāt tức là gì? Là đại, là to, là lớn. Cho nên chúng ta thì khi đọc đến các vị Bồ Tát lớn thì thường có gì? Có từ Mahātāt ở đằng sau. Từ Mahātāt là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạn. Dịch ra tiếng gì? Trung Quốc là gì? Tiếng Hán là gì? Là đại. Dịch ra tiếng Việt của chúng ta là gì? Là to, là lớn, là số một, là bậc nhất, vân vân. Đấy. Không chỉ dừng lại ở chỗ gì? Trở thành vị Bồ Tát lớn. Mà chúng ta còn gì? Có thể nương vào Bộ Kinh Địa Tạng mà tu cho đến ngày thành, thành Phật nữa các quý vị. Vô số chư Phật ở trong Kinh Địa Tạng nói là gì? Vô số chư Phật nhờ nghe Kinh Địa Tạng, nhờ tu theo Kinh Địa Tạng, nhờ sự dìu dắt của Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ đã thành Phật ở khắp mười phương thế giới. Cho nên Bộ Kinh Địa Tạng đâu phải chỉ phải dành cho người chết, đâu chỉ phải tụng vào dịp 35-49 thất thất tây tuần, đâu chỉ phải để tụng cho dịp rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu, mà một số các quý thầy cũng không hiểu kỹ, cũng đi tuyên truyền như thế, đau lắm. Mỗi khi nghe các Phật tử báo cáo lại, nghe một số các quý thầy chùa A, chùa B cấm không cho Phật tử tụng Kinh Địa Tạng ở nhà, hỏi vì lý do gì? Sư dạy rằng Kinh Địa Tạng chỉ dành cho người chết mà thôi, chỉ tụng dành tụng cho khi có người chết mà thôi. Nhà các con, nhà các ông, các bà, nhà các cô, các chú, nhà các anh, các chị muốn cho có người chết hay sao mà tụng Kinh Địa Tạng ở nhà. Cho nên nghe sư nói như thế, tâm chúng ta nếu mà chưa vững thì liền là sinh gì? Sinh nghi. Khổ lắm. Gọi là gì? Ở đấy cái nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là cái gì? Thôi, bây giờ không nói. Nói ra thì sợ là gì? Lại thành cãi nhau thì lại khổ ra. Thôi tốt nhất là gì? Không nói. Cho nên xin thưa các quý vị, thời mạt pháp này, gặp được chính pháp là khó. Gặp được chính pháp rồi mà chúng ta có giữ chọn được niềm tin nữa thì lại càng gì? Càng khó hơn. Tin rồi mà tu hành được, để được giải thoát, để được giác ngộ, để được về với Phật đó, thì lại càng khó gì? Càng khó hơn nữa. Không phải dễ đâu. Thôi, chi bằng ta cứ nhẹ nhàng, cứ vững vàng để mà tu tập dần dần tiến lên phía trước, xây dựng một cái nền tảng vững chắc về giáo lý, về đạo đức, về nhân cách, về niềm tin, để mà tu chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta. Nếu chư Phật Bồ Tát có bỏ rơi, kiếp sau may mắn thầy còn được làm người, thầy tiếp tục đi tìm chúng ta để giáo hóa, để dắt chúng ta ra khỏi bến mê mới thôi. Còn bây giờ thì thôi, cứ tạm nghe như thế đã. Tạm nghe, tạm tin và tạm thực hành đi đã. Còn phần tiếp theo thì có chư Phật Bồ Tát các ngài sẽ lo, và thầy cũng sẽ lo. Tất nhiên thầy thì lo một chút xíu thôi, chư Phật Bồ Tát các ngài lo hơn nhiều chứ. vì đệ tử của ngài, các ngài đào tạo các ngài sinh ra chúng tôi, tức là những người xuất gia. Chúng tôi ngồi được một chút công đức, một chút sự gia hộ của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần các ngài gia hộ, các ngài khai tâm khai trí cho lên trên này được nói ngang nói dọc, động viên khuyến khích chúng ta tu theo Phật pháp. Nếu mà chúng ta tu mà chẳng nhận được cái gì, tu mà chẳng thấy chuyển đổi được cái gì, tu mà thấy như không tu, thế thì tu làm cái gì? May mắn là có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát ở trên cao, ở đằng sau ngầm gia hộ cho. Cho nên chúng ta nhất tâm tu hành một thời gian thì sẽ có gì? Cảm ứng đạo giao. Trong nhà Phật chúng ta, trong quyển khoa cúng Phật gọi là gì? Hữu cầu tất ứng. Tức là có cầu tất nhiên sẽ gì? Sẽ được linh, linh ứng. Cho nên Ấn Tổ mới nói là gì? Nếu phát tâm lành mà cầu Phật một phần thì thế thì Phật được Phật gia hộ một phần, cầu Phật 10 phần thì được Phật gia hộ 10 phần, cầu Phật 100.000 phần thì sẽ được Phật gia hộ 100.000 phần. Cho nên hãy gì, chúng ta sống ở cuộc đời này chúng ta còn là phàm phu, thì hãy nhớ cái câu gọi là tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc, để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Thà tin là gì? Có như núi Tu Di, còn hơn là gì? Bác không chừng như hạt cải. Đấy, đây là lời của các vị tổ sư, Ấn Tổ và các vị tổ sư lỗi lạc trong tông phong chúng ta đã chỉ dạy đó các quý vị. Cho nên hãy gì? Hãy ráng để tu, dần dần thì sẽ được thoát khổ, được an lạc, hạnh phúc mà thôi. Tiếp theo, có người hỏi, kính bạch thầy, thầy ơi cứu con, ghê quá. Hôm qua nghe người kêu thầy ơi cứu con, được trả lời, hôm nay lại gì? Đánh máy rồi, nhưng chỉ yên tâm, viết thêm 4 chữ vào đi, bằng tay vào đây, thầy ơi cứu con. Giật gân như thế cơ mà, kinh chưa? Các Phật tử chúng ta bây giờ học Phật có cái kiểu như này thì nguy rồi các vị. Không cần phải như thế. Có duyên ắt sẽ gì? Ắt sẽ có phần mà thôi. Không nên là học theo cái kiểu đó, dần dần lại biến gì? Thầy trò đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lại cùng thành một cái mớ gọi là gì? Gọi là mê tín hay dị đoan đó. Cái mớ gọi là rối tung, rối bét như mớ bỏng bong. Truyền bá tư tưởng mê tín là dị đoan, lợi dụng Tam Bảo, lợi dụng tu hành để chuộc lợi thì thầy trò cùng nhau dắt ra vào con đường địa ngục, vào trong cái giò lò gọi là vạc dầu sôi, cột lửa, cột đồng nóng, đến lúc đó thì chẳng ai cứu được mình. Cho nên học Phật chúng ta phải có trí tuệ, phải lấy trí tuệ để làm gì? Làm sự nghiệp của người học và người tu theo Phật giáo. Chứ đừng có cái kiểu mà mê tín hay dị đoan. Đừng theo cái kiểu mà gì? Lúc nào cũng cái kiểu như thầy ơi, cứu con, vân vân như thế này. Cho nên trường hợp này, nếu không biết cái câu này, thầy sẽ trả lời. Học theo cái người hôm qua, viết tiếp câu này thêm vào đây. Cho nên thầy không đọc và cũng không trả lời. Cũng không cần biết hỏi câu gì. Nhưng mà học Phật kiểu như thế, dần dần biến đạo tràng của chúng ta thành một đạo tràng gì? Mê tín là dị đoan. Coi thầy như là một gì? Một ông sư có quyền năng ban phúc giáng họa. Như một vị thần linh, như một vị thánh sống, như vị Bồ Tát sống, như vị Phật sống. Sai rồi các quý vị. Thầy không có quyền năng, cũng không có trí tuệ, và không có bất cứ một cái gì thực sự để làm được như thế. Tất cả đều là gì? Đều là phải tu. Thầy cũng phải tu mới được bớt khổ và mới được thoát khổ. Chúng ta cũng phải tu mới được bớt khổ và được hết khổ và được thoát khổ. Chứ không thể dùng tiền nong, không thể dùng lễ to, không thể dùng lễ đẹp, lễ đắt tiền, không thể dùng của cải vật chất mà có thể đánh đổi để được bình an các quý vị. Tiền tài của cải, nó là vật ngoài thân, nó là phương tiện để cho chúng ta làm Phật sự mà thôi. Đối với ai thầy không biết, nhưng đối với thầy thì tùy duyên. Có thì làm, không có thì cũng cố làm. Làm để làm gì? Làm cho chúng ta có chỗ để tu thôi. Có chỗ để trú mưa, trú nắng, có chỗ để ngồi an yên trong các khóa chuyên tu hay các khóa pháp hội như thế này. Chứ cũng chẳng có mục đích mong cầu gì khác. Vì bản thân thầy phát nguyện đến với Đức Phật bằng hai bàn tay trắng, ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay rồi, thì tham làm gì? Mà thầy mà tham thì thầy dạy làm sao được các Phật tử chúng ta, đúng không? Thầy mà tham làm sao dạy được các Phật tử chúng ta? Hôm qua có Phật tử đến báo cáo với thầy và hỏi rằng thầy ơi, muốn làm Phật tử của thầy có phải đóng tiền hàng tháng không? Thầy cười thì không nói cái gì. Thế thầy hỏi tại sao ạ? Bác lại hỏi như thế, chắc tuổi khoảng tầm 40 thôi, 45, 40, 45 gì đó thôi. Đi hai người, một nam một nữ. Người nữ hỏi thầy như thế. Thế thầy hỏi tại sao ạ? Bác lại hỏi như thế. Thì cô ấy bảo là con hỏi để con biết. Con gần đây cũng nghe thầy giảng ở trên mạng, thầy thấy cũng rất là hay. Nhưng nhà con điều kiện kinh tế cũng không khá giả, cho nên con phải hỏi trước. Nếu mà phải đóng góp nhiều thì chúng con không theo được. Vì bạn bè của con trước đây cũng theo một vài ngôi chùa rồi thì cũng phải đóng góp nhiều lắm. Cho nên nhà con kinh tế khó khăn, rất muốn theo Phật nhưng không theo được. Nay nghe thầy giảng thấy rất là hoan hỉ, nhưng mà cũng sợ rằng phải đóng góp hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cho nên con lên để xem như thế nào. Thầy cười, thầy bảo là gì? Ở chùa Khai Nguyên tất cả đều tùy duyên, có cũng được, không có cũng được. Chùa Khai Nguyên là gì? Là của dân, do dân và vì dân. Nhân dân đóng góp từng túi xi, xẻng cát và viên gạch để xây dựng lên ngôi chùa Khai Nguyên này. Chứ không phải là của thầy Thịnh, cũng chẳng phải là của gì các sư. Cho nên của chùa Khai Nguyên này là gì? Là do nhân dân đóng bè tập phúc để xây dựng lên. Cho nên chùa Khai Nguyên là của dân. Và các thầy, thầy là người trụ trì ở đây, cùng với tăng ni nhị bộ ở đây, gửi thân nhờ nơi chùa Khai Nguyên để ngày xin hai bữa cơm chay, nuôi sống thân này để tùy duyên hành đạo. Trên thì cầu khất cầu giáo pháp của Đức Phật để mong sớm được khai tâm ngộ tính. Dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa, gieo duyên Phật pháp với tất cả chúng sinh. Ai có duyên hiểu được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Cho nên ngôi chùa này là tất cả từ thầy trụ trì cho đến các sư, thầy đều dạy mọi người là phải gì? Vì dân. Ngôi chùa do dân xây dựng lên, đây nhân dân tích cóp và cúng dường, người nhiều người ít, một ly một lai, cho đến có người mang cả gia tài của mình để cúng dường, tha thiết cúng dường. Chúng tôi tiếp nhận và làm Phật sự, làm chùa tô tượng đúc chuông, xây dựng những nơi cho chúng ta, những ngôi nhà giảng đường vân vân, để cho chúng ta có nơi để các cụ nói là an cư thì mới lạc nghiệp. Bây giờ chúng ta không ra thể ra ngồi ở gốc cây để nghe pháp, để tu hành, để ngủ ở gốc cây như thời Đức Phật có tại thế được. Vì chúng ta ở ngoài xã hội bây giờ sướng mãi quen rồi, nóng quá thì không chịu được, lạnh quá không chịu được, khổ quá không chịu được. Xin thưa các vị, khổ quá bảo đến chùa tu, các vị có tu không? Chạy mất dép. Hết ra khóa tu, thậm chí chưa hết khóa tu, khóa sớ chưa xong đã gì, nháo nhác chạy gần hết rồi. Thầy bảo pháp hội lần sau đến nhé. Nào. Vẫy tay, ta chào nhau. Một lần đầu, rồi một lần cuối. Đấy. Hôm trước pháp hội cũng thế, có một Phật tử cho thầy đi qua vô tình nghe thôi, ở ngay chỗ cầu thang này này. Có một Phật tử hỏi, bà ơi, dậy đi tu thôi, nằm ngay chỗ gầm cầu thang. Tu gì mà tu, suốt ngày cứ tu 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 tu. 12 giờ rồi vẫn chưa được ăn cơm, tu cái gì mà tu. Đây là lần cuối cùng tôi đến cái ngôi chùa này, không bao giờ đến nữa. Vô tình nghe thấy cũng buồn, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào cả. Có người ở ngoài đời họ chỉ thích ăn và chỉ thích ngủ, chỉ thích chơi. Thế bây giờ đến đây bảo ngồi đến 12 giờ, 12 rưỡi, thậm chí là 1 giờ kém mới được ăn. Mà ăn thì lại đi, mấy miếng đậu phụ và mấy hạt lạc rang, mấy cọng rau muống luộc. Ăn chay, rát, gọi là rát ruột, gọi là ăn chay, rát ruột, gọi là da vàng, họ khó chịu lắm. Cho nên là bảo đây là lần cuối cùng thì thôi đến ngôi chùa này, gọi dậy đi tu, bảo tu gì mà tu, giờ này vẫn chưa được ăn cơm, khổ thân. Đấy, đây là gọi là vô tình nghe thấy đấy. Và họ nói là từ giờ trở đi không bao giờ đến cái ngôi chùa này nữa. Khổ. Thà rằng 12 giờ, 12 rưỡi chưa được ăn, nhưng vẫn còn được ăn. Còn sau này không may mà vào trong á, con đường ác đạo địa ngục và ngạ quỷ, lúc đó muốn ăn cũng chẳng được. Chẳng được ăn. Nay chúng ta muốn ăn, chưa được ăn mà thôi. Nhưng vẫn được gì? Vẫn được ăn sau khi khóa lễ gì? Khóa lễ xong, chịu khó xếp hàng một chút, nhưng vẫn gì? Vẫn đến lượt để được ăn. Không có cơm thì cũng có mì. Không có mì thì cũng có. Có gì? Có gì? Có cháo hả? Thì hết cơm thì đến mì, hết mì thì đến cháo. Rồi sao thì vẫn gì? Vẫn có để ăn. Còn hơn là làm quỷ đói thì có gì muốn ăn, có được ăn không? Không. Ở trong địa ngục muốn ăn có ăn không? Giống như tích của mẹ tôn giả Mục Kiền Liên đó, bà Thanh Đề có muốn ăn có ăn không? Không. Nhìn thấy cơm đấy vừa bốc vào miệng, miệng cơm liền hóa thành than. Đấy là nghiệp của chúng sinh. Cho nên xin thưa các quý vị, tu hành ở thế gian nó cũng khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng chỉ tùy duyên, tùy nguyện mà thôi. Mong rằng các quý vị hãy tu làm sao để cho nó đúng, cho nó trúng với lời Phật dạy. Chứ đừng có gì u mê mê từ chỗ mê này vào chỗ mê khác. Bình thường khi chưa học Phật chúng ta mê ít. Nhưng khi vào mang tiếng học Phật rồi thì lại thành cuồng tín. Tin một cách gì? Cuồng tín. Tin một cách là gì? Điên loạn. Tin một cách là gì? Là vô điều kiện. Tin một cách là không có trí tuệ. Tin đó gọi là cuồng tín. Những kẻ học Phật như thế càng học càng xa với chân lý, càng xa với đạo đức, càng xa với gì? Lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Cho nên á, Kinh A Hàm Đức Phật mới nói thời mạt pháp, người thuyết pháp đúng với chính pháp của Phật thì ít như lá trong lòng bàn tay của Phật. Còn những người thuyết pháp sai với pháp của Phật thì nhiều như lá ở trong rừng vậy. Cho nên chính vì vậy chúng ta phải có gì? Trí tuệ, phải quán chiếu, phải tư duy, và phải đối chiếu với lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận xem có đúng hay không, hay là họ đang gì, đang tìm cách để mê hoặc mình, để gọi là để gọi cái gì nhỉ, ở ngoài xã hội gọi từ hơi văn minh, hơi khoa học một tí, nó gọi là cái gì, tự nhiên đang ở lại quên, nhất thời lại quên, nó gọi là cái gì mà người ta, nhà Phật chúng ta gọi là mê hoặc hay là gì đó, cái từ ngày xưa cái gọi là mê hoặc chúng sinh. Ông thầy tà thì thường là gì, hay mê hoặc chúng sinh bằng cái trò gì, ma ma quỷ quỷ, bằng cái trò gọi là hù dọa tâm linh, để cho người ta sợ, người ta mới gì, mới phải xì tiền ra, đúng không? Đấy, cho nên cái này nó bây giờ nó cũng nhiều lắm các quý vị, khổ lắm. Trên mạng xã hội bây giờ họ chửi ráo hết, sư nào cũng chửi, chả biết đúng biết sai, biết phải biết trái, miễn là thấy ông sư đó gì có thuyết kinh giảng đạo, được các Phật tử, được các vị quay video làm cái clip để đăng lên trên các trang mạng xã hội, Zalo, Facebook, TikTok gì gì đó, thì họ đều cho là gì, ông sư này là không an phận thủ thường, sư phải lên núi mà tu, sư phải mặc áo rách, sư phải đi khất thực, sư phải đi chân đất, sư phải khổ hạnh thì mới là sư. Còn sư bây giờ mà xây chùa to, sư có Phật lớn, sư đi ô tô, rồi sư ăn ngày hai bữa, ăn ngày ba bữa, vân vân, đấy không phải là sư nữa, đấy là một lũ gì, lũ này lũ nọ lũ kia vân vân, nó nói đau lắm. Thì thôi kệ họ đi, nhân nào quả nấy. Hôm nay họ chửi người khác, họ mắng người khác, họ nhục mạ người khác, mà họ chưa phải là một bậc gì có trí tuệ, chưa là một phải là một bậc có đạo đức để dạy đời, để làm mô phạm cho đời á, mà vì một cái mục đích nào đó, vì mục đích á, lên Zalo, Facebook, TikTok, YouTube gì đó để kiếm tiền á, để ăn chơi á, họ tạo ra những xì căng đan, tạo ra những cái gì đó để cho mọi người gì chạy vào để xem nhiều, xem nhiều thì họ lại được tiền gì, tiền nhiều, có tiền rồi lại đi ăn chơi, đi hút hít, đi si lê nhạc hội, đi gọi là gì, đi bar đó hả, đấy vân vân đó, ăn chơi trác táng với nhau, về lại kiếm tiền trên cái hình thức đó, rồi lại ăn chơi, lại hút hít, lại ăn chơi, lại hút hít, lại kiếm tiền, cứ như thế một ngày nào đó hết phúc thì chẳng còn ai xem nữa. Các vị thấy trên mạng xã hội cách đây 1-2 năm có người kiếm tiền rất là giỏi, nấu những cái nồi gì, cái nồi thập cẩm, cái nồi thức ăn thật to, thế là tự nhiên mọi người vào bình phẩm là ầm ầm lên hàng triệu lượt xem, thế là hàng mấy triệu lượt xem, thế là đương nhiên một tháng kiếm được vài trăm triệu, chả cần phải đi làm nông nữa, và cứ nghĩ rằng mình kiếm tiền cho đến lúc gì, đến lúc không còn thở được nữa. Nhưng không ngờ mới 1-2 năm thôi, bây giờ có quay thế nào, có đăng thế nào cũng chẳng ma nào nó muốn vào, nó muốn xem, nó muốn bình luận nữa. Và bây giờ rốt cuộc lại phải đi gì, lại đi trồng rau cấy lúa trở lại thôi. Cho nên đừng có sống ảo, đừng có tưởng rằng sống ảo là nó đem lại lợi ích kinh tế cho chúng ta lâu dài mãi mãi được đâu các quý vị. Phúc mà không có thì tự nhiên làm cái gì cũng không được. Nhưng mà đấy, xã hội bây giờ nó thế đấy. Cho nên Phật tử hỏi thầy rằng, đến chùa Khai Nguyên này tu có phải đóng tiền không, có phải nộp tiền không? Thầy cười, thầy bảo tùy duyên. Chùa Khai Nguyên là do dân, là vì dân, do nhân dân xây dựng, thì các sư ở đây cũng vì nhân dân để phục vụ người dân. Các thầy chỉ cần một ngày 3 bữa cơm, 3 bữa cơm chay là đủ rồi, có khi 2 bữa cơm, 1 bữa cháo. Thường có nhiều vị chỉ cần 2 bữa, bữa tối không ăn, có vị bữa sáng không ăn. Tuy 70 sư ở trong chùa nhưng phải đến nửa già là có vị không ăn sáng, có vị không ăn tối, và có vị chỉ ăn có 1 bữa thôi. Đấy. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng là của đàn na tín thí, nhờ sự cung cấp cung kính cúng dường của đàn na tín thí thập phương các quý thầy mới được miếng cơm manh áo để che thân để nuôi mạng này tu hành. Cho nên hàng ngày tu được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng cho các quý vị là nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân. Trong bốn trọng ân thì ân thứ nhất là ân gì? Trời đất. Ân thứ hai là ân quốc gia. Ân thứ ba là ân sư trưởng phụ mẫu. Ân thứ tư là ân đàn na tín thí, tức là các Phật tử và nhân dân đến chùa để một đồng một hào một chút thành tâm góp gió thành báo để cúng dường cho các sư làm công việc Phật sự và nuôi thân qua ngày đó. Cho nên các sư tu được bao nhiêu công đức thì đều phải đem hồi hướng để tri ân và báo ân. Cho nên có cái gì là của mình đâu mà tham. Đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng, lúc chúng ta ra đi cũng trắng hai bàn tay mà thôi, chỉ có nghiệp là đem theo. Vậy thì tội gì mà không cố gắng, không nỗ lực, không tranh thủ để làm một chút gì, một chút phúc, chút duyên lành với chúng sinh. Không tranh thủ để kết một chút duyên lành với chúng sinh, với tín đồ Phật tử, với nhân dân. Để sau khi mãn báo thân này, còn có một chút phúc báo, một chút căn lành, một chút trí tuệ. Nếu chưa được vãng sinh, chưa được giải thoát, thì dù sao có sinh chỗ nào, kiếp sau vẫn tiếp tục gặp được Phật gì? Phật Pháp. Và tiếp tục được tu hành. Miễn gặp được Phật Pháp, miễn còn tu hành, không sớm thì muộn, chúng ta chắc chắn cũng sẽ được giác ngộ như chư Bồ Tát và chư Phật mà thôi các quý vị. Dù có sinh vào nơi biên địa, nơi rừng núi, dù có đói khát, có khổ cực, có khó khăn như tuổi thơ của thầy đi chăng nữa, thì đến hôm nay may mắn cũng vẫn biết gì, biến đến Phật Pháp, vẫn được xuất gia, vẫn được tu hành, vẫn được ngồi đây để tâm sự, để trao đổi về Phật Pháp với các quý vị. Và cái nhờ một chút duyên lành này, một ngày nào đó biết đâu A-di-đà Phật hiện ra trước mắt, cười tươi, bảo là thằng này cũng khá. Mày là thằng dân tộc mà cũng khá ra phết đó ha. Ngày xưa rèn luyện mày cho mày thì vào nơi biên địa nghèo cùng khổ cực, khó khăn gian nan như thế mà mày chẳng đánh mất tâm Bồ Đề. Cho xuất gia cho mày ở cái nơi gì? Trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia ở thủ đô Hà Nội mà. Dù sao đây vẫn là thủ đô Hà Nội chứ bộ. Nha. Mọi người nói vui là Hà Nội 2. Hà Nội 2 thì Hà Nội 3 tôi không cần biết. Tôi biết là gì? Tôi đi đâu ai hỏi ở đâu, tôi đã sẵn sàng là gì, vênh mặt lên mà trả lời, tôi là người thủ đô Hà Nội. Hỏi chùa ở đâu? Thủ đô Hà Nội. Hoành tráng chưa? Quá hoành tráng. Xin thưa các quý vị, đấy, lúc thì ở gì? Thâm sơn cùng cốc, đói khát khổ cực, ngu si mà không gì, không thoái thất tâm Bồ Đề. Khi thì ở nơi đô hội phồn hoa mà chẳng đánh mất gì đạo tâm, ấy mới là gì? Là vốn quý của người tu tâm học đạo. Chúng ta Phật dạy rồi. Cho nên thôi cứ làng nhàng như thế này. Một ngày nào đó đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang niệm Phật hoặc đang ngủ, thấy Đức Phật hiện ra trước mắt ở trên hư không, cưỡi trên ngồi trên tỏa sen hoặc đứng trên tỏa sen, cười tươi nói rằng thằng này cũng khá. Ngài bảo thằng này cũng khá. Thôi, việc Phật sự của con cũng đã được viên mãn rồi. Ngày này, ngày nọ, ngày kia đó, tắm rửa sạch sẽ, y áo chỉnh tề, lễ Phật nhất tâm, niệm Phật rồi, ta về đón con đi, biết đâu có ngày đó, đúng không? Cứ tin đi và cứ gì, cứ tu đi. Chúng ta không vì bản thân, không vì chính mình, mà vì đại chúng, vì Phật pháp, vì số đông. Giống như là chư Phật Bồ Tát đã làm thì chắc chắn chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ chúng ta. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn được thân người, vẫn được Phật pháp và vẫn biết gì, biết ra tu hành, thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta. Tất cả chúng ta ở đây, thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi một ai đâu. Nếu các ngài bỏ rơi thì yên tâm, đằng sau còn có gì, có Địa Tạng Vương Bồ Tát và có đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát là ông sư ở nhà quê này. Tất nhiên thầy thì không làm được gì nhiều đâu, khuyến khích động viên chúng ta này đã phải là đi theo sau Phật để động viên chúng ta tu chưa? Lên tòa giảng pháp như thế này để giải thích, để khuyến khích, để động viên, để sách tiến chúng ta tu nhân tích đức hành thiện, đã phải là giúp đỡ chúng ta chưa? Đã là ở bên cạnh chúng ta chưa? Đã phải là người mệt nhọc đứng đằng sau để ủi cái xe chết máy của chúng ta tiến về phía trước, tiến về cây xăng để đổ xăng chưa? Phải chưa? Phải rồi mà. Tại các quý vị không nhận ra đấy chứ. Còn nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ đang là cái người gọi là đi bộ để ủi cái xe, để đẩy cái xe gì chết máy vì hết xăng hoặc vì hỏng hóc của bộ phận nào đó ở trong chiếc xe của các quý vị đấy mà. Nhưng các vị có đi hay không, hay là các vị cứ bóp phanh lại chết toi, hoặc các vị không cầm lái cho chắc thì cả thầy trò đều lao luôn xuống ruộng đi chết cả nút. Đấy, đại khái kiểu như câu hỏi lúc nãy, ta viết câu hỏi đánh máy rõ ràng rồi, ngon lành rồi, lại còn thêm một câu thầy cứu con với, giống như câu hỏi hôm qua nghe thầy nói thế, cho nên hôm nay chắc là gì, chắc mầm là hôm nay mình đưa câu này vào chắc chắn 100% thầy sẽ trả lời, ai ngờ rằng lại gì cụt hứng, không được trả lời, cũng không thèm xem qua. Nên lần sau nhớ, học Phật đó là phải gì, có trí tuệ. Hôm trước thầy giảng như thế, nhưng hôm sau không phải thầy vẫn tiếp tục giảng như thế đâu. Hôm trước thầy tán dương khen ngợi cái thế, việc thế, như thế, nhưng hôm sau có thể thầy lại không giảng và không tán dương khen ngợi những việc làm như thế nữa. Vì mỗi một hôm nó một khác, mỗi một điều kiện hoàn cảnh thời gian nó gì, nó khác, cho nên đừng có học theo người ta, hãy làm mà chính mình các quý vị ạ. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cho con hỏi, tên con là Lê Thị Uyên, nơi ở Ứng Hòa, Hà Nội. Nay con xin hỏi thầy một việc như sau: bố con làm cụ từ thờ ông đệ nhất của làng từ năm 2017. Nay là năm 2024, còn mẹ con từ năm 2022 đến nay, mẹ con không được bình thường, lúc nhớ lúc quên, mà mẹ con hay nói lung tung, cứ bảo là có rất nhiều người đến nhà quấy phá trong nhà và đuổi đêm và cứ đói đi vào buổi sáng và cứ đòi đi vào buổi sáng. Sáng sớm và buổi trưa và buổi tối, toàn đòi đi vào giờ cao điểm của ngày. Vậy nên con xin hỏi thầy, bố con làm cụ từ như vậy có liên quan đến cuộc sống của mẹ con không? Nếu như sự việc này không liên quan gì đến bố con thì con xin thầy bố thí cho con, để con phải làm như thế nào để mẹ con lại được trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, để mẹ con không nói lung tung và không có người đến rủ đi nữa. Con xin tri ân công đức của thầy, con xin tạ ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử Lê Thị Uyên chúng ta đều nghe rõ rồi. Ở đây thầy xin trả lời luôn là gì, Phật tử này hỏi rằng cái việc của mẹ Phật tử như thế thì là do gì, bố làm ông thầy từ ở đình đền của làng hay là do nghiệp của mẹ? Cái này thầy xin thưa các vị, thầy cũng không thể trả lời 100% là do nghiệp của tự mẹ Phật tử này hay là cái nhân và cái duyên, cái quả, cái cộng nghiệp chung của gì của bố Phật tử này ở đình ở đền. Nhưng về Phật tử này cứ thưa hỏi bố mình xem, trong quá trình làm ông thầy từ ngoài ngoài đình, ngoài đền, ngoài miếu đó, thì có vì cái tâm thật hầu Phật, hầu thánh, hầu thành hoàng làng mà ra đèn hương quét tước nhang đăng cho đình đền được sạch sẽ, mát mẻ, thanh tao, gọn gàng hay không? Hay là mục đích ra đó để gì? Để ngồi ở trong đó để lôi kéo bạn bè đến để chén thù, chén tạc. Chén thù, chén tạc nghĩa là sao? Nghĩa là ăn uống nhậu nhẹt ở trong, trong đó. Ăn xong rồi là còn ngả chiếu, ngả bài để lơ khơ, để tam cúc, để sát phạt kiếm tiền với nhau ở trong, trong đó ấy. Hoặc rằng nhân dân Phật tử đến lễ Phật, lễ Thánh, lễ Thành Hoàng, có đồng ra đồng vào, họ cúng để đèn nhang, để hương đăng, để xây dựng, mình lại đem về chi tiêu công việc gia đình, hoặc ăn uống nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè vân vân, làm như thế gọi là tiêu sai những đồng tiền ấy, tự mình tổn phúc, cho nên nó mới sinh ra cái chuyện gì? Trong gia đình mới có chuyện sinh sự, sự sinh bất ổn như thế. Hỏi bố mình, bảo bố mày nói gì? Nói thật rõ. Hôm nay lên chùa bạch hỏi câu hỏi này tới thầy Thịnh. Thầy Thịnh bảo là gì? Thầy trả lời phải gì? Phải nếu mà có việc như thế thì phải ăn năn sám hối, phải tạ tội, và phải thậm chí là phải gì? Tiêu hết bao nhiêu án chừng thì phải gì? Đền lại bấy nhiêu thì mới mong sám hối được thành công. Rồi cộng thêm tụng kinh Địa Tạng và lễ sám 118 lễ thường xuyên hàng ngày để hồi hướng sám hối cho cha mẹ, cho ông bà, cho gia đình và cho người thân nữa, thì nghiệp ấy mới dần tiêu. Còn nếu mà do ông cụ ra làm thầy từ, ông từ ngoài ngoài đình, ngoài đền, ngoài miếu mà nhất tâm hầu Phật, hầu Thánh, không mưu cầu bất cứ cái gì cho cá nhân, mà không may gì thất thố làm sai, ví dụ như cái việc thờ phụng đáng nhẽ thì ở trên thì thờ thánh, ví dụ đáng nhẽ thì là mình phải thờ lúc mình bao sái long ngai bảy vị, mình phải lấy 2-3 cái chậu nước, một cái chậu nước, một cái khăn sạch thì bao sái ở phần trên của long ngai, một cái chậu thì bao sái cái phần giữa của long ngai, một cái chậu, cái khăn thì phải bao cái phần dưới của long ngai bảy vị. Nhưng chúng ta lại hoặc là vô tình, hoặc là lười biếng, dùng một chậu nước, một cái khăn bao cả đi, bao sái cả từ mặt ban thờ cho đến long ngai bài vị, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thậm chí lau cả bóng đèn, lau cả tất tần tật ở đó. Đó gọi là gì? Có tâm nhưng mà làm gì? Làm sai. Thì các cụ ngày xưa nói có một câu nói chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy. Còn đúng được bao nhiêu phần trăm, đúng hay không đúng thì để cho người đời tự đi, tự đánh giá. Các cụ có nói một câu là gì? Phật thì từ bi, thánh thì một ly cũng gì? Cũng chấp. Không phải là các ngài chấp nhận chúng ta, mà các ngài muốn dạy bảo cho chúng ta. Chúng mày ra hầu hạ, quét tước nhà thánh, chúng mày phải làm cho gì? Cho nó đúng. Giống như người mẹ, người cha dạy đứa con nhỏ làm sai vậy, chứ không phải là Phật chấp, Phật quở, Phật thánh chấp, thánh quở, thánh phạt, thấy gì, thánh hành chúng ta. Mà các ngài muốn dạy cho chúng ta một bài học, giống như con cái làm sai, cha mẹ đánh hoặc cha mẹ mắng, cha mẹ với mục đích duy nhất đó là dạy con để cho con nó thành người, chứ không phải là cha mẹ ghét bỏ, giận dữ con thật đâu các quý vị. Đấy, lấy một cái ví dụ như thế để chúng ta dễ gì? Dễ hiểu. Cho nên trường hợp này thầy cũng không thiên về là do bố của Phật tử này hay là do mẹ của Phật tử này, Nhưng tiểu trung lại cố gắng về hỏi bố xem đã. Nếu không làm tất cả những cái việc sai hoặc cái việc tham, việc lỗi, việc quấy ấy mà vẫn như thế thì cũng nên gì làm cái lễ ra để sám hối nhà thánh, nhà ngài. Trong thời gian qua chúng con có một chút túc phúc nhân duyên, được dân làng bầu cử, được nhà ngài tín kính cho chúng con được gì, được hầu hạ nhà ngài. Nhưng mà chúng con nghĩ là người trần mắt tục, chúng con gọi là còn nhầm, còn lỗi, còn sai, còn quấy, nhiều điều chưa đúng, chưa hay, chưa phải. Xin là các ngài gì từ bi hoan hỷ xa tội cho chúng con, cho chúng con xin được gì sám hối, nguyện cho những việc làm của chúng con là gì ngày một tốt hơn. Những điều nào chúng con chưa đúng, chưa hay, chưa phải thì các ngài dần dần chỉ bảo sang tai lai, lai tiếng cho chúng con. Khấn như là thật đấy nhỉ. Cũng khéo mồm ra phết đấy chứ nhỉ. Xin các ngài gọi là sang tai lai tiếng cho con, để cho chúng con gì dần dần chúng con được tiến bộ, chúng con được làm đúng. Xin các ngài đừng chấp lễ, chấp bái, chấp cái gì chúng con vân vân ABC đó. Đại khái thế. Chúng ta ăn năn sám hối rồi cầu nguyện cho gì, cho gia đình chúng con được bình an mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, để chúng con tiếp tục được có gì đủ duyên lành để hầu hạ nhà ngài. Xin ngài thương và chứng cho chúng con. A Di Đà Phật. Khéo mồm như thế đi khấn được tiền chưa các quý vị? Đi khấn hộ được tiền chưa? Nếu làm thầy cúng thì có tiền không? Có. Nhưng mà rất buồn, rất may cho các quý vị là thầy không đi cúng nữa. Thầy cũng không khấn để cho ai để lấy tiền nữa. Ngày xưa khi còn là học sinh á, do thiếu tiền gì, đi học thiếu tiền thỉnh kinh, thỉnh sách, cho nên mới đi cúng, mới đi tụng kinh. Ai biếu đồng nào thì như là mèo được gì, được mỡ. Mèo được mỡ không phải, mèo được mỡ thì ăn cho bản thân. Còn thầy được tiền người ta cúng dường thì để đi thỉnh kinh, thỉnh sách. Có kinh, có sách mới có phương tiện để học, để đọc, để hiểu thêm về Phật Pháp. Cho nên hôm nay mới ngồi đây nói đông, nói tây, nói chảy, nói cối. Chúng ta đều gì? Đều thấy là vui là như thế. Nếu không có cái ngày ấy thì làm gì có ngày hôm nay. Cho nên điều quan trọng tất cả những việc làm của người tu chúng ta, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta đều vì chúng sinh, đều vì đại chúng, đều vì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng được Phật gì gật đầu hoan hỉ khen hay, thằng này giỏi thật, thế này mới nên. Học Phật là xin chớ đừng quên tu nhân tích đức. Thêm hai câu gì nữa? Mới hên đời đời. Hên đời đời tức là sao? Tức là sinh ra ở kiếp nào cũng gì? Cũng tốt. Sinh ra ở đâu cũng gặp được Phật, Phật Pháp. Có nghĩa là học Phật như thế mới nên. Sinh ra chỗ nào cũng gì? Cũng hên là đời đời. Từ hên ở đấy, từ hên ở đây là ngày xưa người ta gọi là gì? May mắn. Từ hên là ngày xưa người ta gọi là hên, như bây giờ gọi là gì? May mắn. Đấy. Đi đâu làm gì cũng gì? Cũng may mắn. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử, con tên là Ngô Thị Hòa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hòa. Con xin kính chào thầy ạ. Con đang sinh sống tại Hà Nội. Con có mấy câu hỏi chưa biết, con xin thầy giải đáp giúp con ạ. Năm 2020, bố con bị ung thư, không chịu được sự đau đớn nên bế chồng con thắt cổ tự tử. Nên bế chồng con thắt tự tử. Ăn đến bố chồng khổ. Ôi giời ơi, thế này mới chết chứ. Khổ cái chữ ô họ lại viết gì? nó lại ngoạch thành chữ gì? Chữ ê mới đau chứ đấy. Cho nên tiện mắt đó, nhanh tay làm luôn là bế chồng con. Xin lỗi các quý vị, Phật tâm mà sám hối. Xin lỗi các quý vị, đặc biệt là Phật tử Hòa này, là nên bố chồng con. Tại các vị viết mà, viết ngoáy quá. Viết ai chữ ô thì xây thành chữ e thì thầy chẳng đọc là bế. Đây này, chữ bế mà 100% đây này. Đây, không sai thế nào. Không tin nó đem tivi, đem máy quay ở đây cho mọi người xem. Nhưng mà thôi, đôi co làm gì, thầy nhận lỗi là được, đúng không? Đấy, nên bố chồng con thắt cổ tự tử. Gia đình con đã nhờ thầy bói đưa về chùa Hàm Long ở Bắc Ninh để làm lễ nhốt vong. Vì thầy bói phán là bố con chết vào giờ trùng tang nên phải nhốt vào như vậy. Nên vào nhốt vào. Như vậy nhốt vong thì có phạm vào tội bất hiếu không ạ? Nếu là không đúng thì giờ gia đình con phải làm như thế nào ạ? Xin thưa các quý vị, các quý vị đang hiểu sai rồi. Đang hiểu theo cái hiểu sai của thế gian, của những kẻ ngoại đạo rồi các quý vị. Chùa Hàm Long ở Bắc Ninh hay Bắc Giang? Bắc Ninh. Ngôi chùa ấy hiện nay Đức Phó Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngài trụ trì. Ngôi chùa ấy thường hay làm cái lễ gì? Nhà nào mà có người vừa mới mất thất thất trai tuần hoặc 49 ngày đó, đi xem đi bói gì đó, họ bảo là bị trùng tang trùng phục, hay là dở sổ dở sách ra xem rồi bấm bảo là trùng tang trùng phục, dòng họ chết nhiều người trong vòng một vài năm, thì sợ sệt quá, cúng bái linh đình khắp các nơi rồi đều không được, thì cứ đến đó làm lễ. Chỉ một số hoặc là đại đa số hoặc là một số gia đình gì hợp duyên thì hợp cảnh thì khỏi giải quyết được vấn đề đó. Cho nên xin thưa các quý vị, chùa Hàm Long không phải là nơi nhốt vong, không phải là nơi bắt vong. Khẳng định với các quý vị, 100% chùa Hàm Long không phải là nơi nhốt vong, cũng chẳng phải là nơi bắt vong như chúng ta đang hiểu bây giờ. Mà nơi ấy nhờ vào cái ân đức của Hòa Thượng, Đức Phó Pháp Chủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni ở đó, đặc biệt là Đức Pháp Chủ, Đức Phó Pháp Chủ, bằng cái công đức, bằng cái tâm ngài phát nguyện, bằng cái sự tu hành của các ngài. Cho nên khi mà có người đến đó làm lễ cúng, sự gia trì của Hòa Thượng, thì nhà đó liền là gì? Hoan hỷ tin theo. Ví dụ cụ lên, cụ dạy các thượng tọa, các đại đức, các quý thầy lên tụng kinh niệm Phật và dạy cho chúng ta gì? Phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, về chịu khó gì? Làm thiện nhé. Chúng ta về, chúng ta do sợ chết cho nên về cũng làm thiện, cũng đoạn ác. Từ đó mà gì? Tội diệt phúc sinh. Thậm chí các cụ bảo về chịu khó tụng kinh niệm Phật nhé, thì chúng ta về cũng gì? Cũng chịu khó niệm Phật tụng kinh. Các thầy bảo chịu khó, mùng một ngày rằm phải phóng sinh nhé, chúng ta cũng về chịu khó đi, phóng sinh. Rồi các cụ bảo chịu khó, phải chịu khó giúp đỡ người nghèo và thân cận tam bảo nhé, chúng ta cũng y giáo phụng hành. Nhờ vào những công đức, những duyên lành ấy mà chúng ta được gì? Tội diệt phúc sinh. Cho nên cái việc gì? Cái việc trùng tang trùng phục nó được dừng lại. Và chúng ta xã hội họ nghĩ rằng đến chùa Hàm Long là các thầy bắt vong và nhốt vong. Không có cái chuyện đó. Vì các thầy đều là người tu. Mà Hòa Thượng này là bậc cao tăng thạc đức, Phó Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mà Hòa Thượng lại đi bắt vong, đi nhốt vong, thì tự hỏi rằng đấy có phải là đạo Phật chân chính không? Không. Rất mừng cho chúng ta, chùa Hàm Long không phải là cái nơi bắt vong nhốt vong như xã hội đang tuyên truyền và đang thường hiểu, mà các cụ chỉ là gì? Quy y cho vong, khai thị cho vong gì? Hiểu được nhân quả, được tội phúc, đồng thời cũng khai thị cho người thân của các gia đình đem các cụ, các vong linh mới mất lên cúng đó để biết nhân quả tội phúc để đoạn ác tu thiện. Cho nên cả hai bên đều tu, âm dương cùng tu, âm dương cùng hành, âm dương cùng đoạn ác tu thiện. Cho nên tội diệt phúc sinh. Chúng ta phải hiểu đúng với bản chất của nó. Hiểu đúng như thế mới là người đệ tử Phật các quý vị. Còn đi tuyên truyền vào chùa Hàm Long á, của hòa thượng của các thầy đi bắt vong, đi nhốt vong á, thì sai rồi, sai bét rồi các quý vị. Nhớ, thầy đã giảng cái điều này 1-2 lần rồi đấy. Cho nên Phật tử bây giờ gia đình không phải lo, cũng không phải suy nghĩ gì cả. Giống như chúng ta này đến đây này, Pháp hội Trung Phong Vô Địa Tạng, Pháp hội Quan Âm đem các cụ lên đây để quy tam bảo cho các cụ nghe kinh, thỉnh di ảnh hoặc viết bài vị, hoặc viết sớ để cầu siêu cho các cụ. Thì xong mấy ngày Pháp hội thì sớ và bài vị thì đem đi hóa, ảnh thì các vị mang lại mang về nhà để thờ. Cũng như các Phật tử chúng ta 3 ngày Pháp hội thì đến đây ăn, ngủ và tu tại chùa. Hết 3 ngày Pháp hội thì bye bye, con chào thầy. Hẹn đến lần sau chúng ta lại gì? Pháp hội lần sau thì có đủ duyên chúng ta lại lên. Lên thì hết Pháp hội chúng ta lại về. Thầy có nhốt ai không? Các vị quy tam bảo ở chùa Khai Nguyên rất nhiều. Các vị thấy thầy có nhốt ai không? Thầy có bắt ai không? Không. Đấy. Nó như thế, thực tế nó là như thế, hiểu Phật nó phải như thế các quý vị, không có là chúng ta gì, thành tà kiến, thành hiểu sai, thành hàm oan cho gì, cho các bậc tôn túc đó, đó các quý vị. Hỏi câu thứ hai, thưa thầy, khi về chùa tham gia tu tập các pháp hội, con có được mời chư thiên, chư thần linh cùng ở vong linh trên đất ở nhà mình và vong linh gia tiên, vong linh oan gia trái chủ của con và của gia đình con về chùa cùng tu học không ạ? Mời cũng được. Chúng ta khấn nguyện ai đủ duyên thì đi. Cũng giống như mình biết là ngày mai, hôm cách đây hôm thứ năm mình biết là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật có pháp hội địa tàng. Mình rủ bạn bè, rủ hàng xóm láng giềng đi. Hôm nay ở trên chùa có pháp hội địa tạng, sư phụ mở đấy thì có đi được không? Nếu mà ai đủ duyên thì bảo có, hôm đấy tôi cũng đi. Nếu mà người nào không đủ duyên, họ bận, họ bảo hôm đấy tôi bận lắm, tôi không đi được, thôi bà cứ đi đi. Trần sao thì âm vậy. Chúng ta cũng chẳng mất gì lời nói để đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để dâng lên một lời khấn nguyện. Thỉnh mời thần linh gia tiên các cụ nếu có duyên thì đi đến chùa, trước là lễ Phật, sau là nghe pháp tu hành cùng với gì? Chúng con. Mất cái gì đâu. Ý thứ ba, vị này tham thế. Hỏi đến 4-5 câu nhưng mà thôi, thời gian đã hết rồi, bụng nó sôi ủng ục lên rồi. Cho nên thôi, trả lời thế thôi. 2 câu rồi, còn 2-3 câu nữa cơ, không trả lời nữa. Đây là còn mấy câu nữa, mấy người đây nữa. Úi trời ơi, trời ơi là đất ơi, vẫn còn mấy câu. 1-2-3 câu nữa. Nhưng mà đã 10:30 mất rồi các cụ ạ. Thôi các cụ, các Phật tử hoan hỉ cho. Còn lại mấy câu này ngày mai gì? Mai ạ. thôi không, đến ngày mai thì đến kỳ sau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia pháp hội địa tạng thành 1 tháng có mấy lần? 2 lần. Trước là 1 tháng từ ngày 22 đến ngày 28, tức là 7 ngày. Nó đi nó hơi dài, ai mà còn nhớ chồng thì cũng ra diết, cũng tha thiết, cũng ngóng trông lắm. Ai mà hay nhớ vợ, hay nhớ con, nhớ cháu thì cũng tương tự như thế. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn đồng hồ xem đã chuẩn bị đến 5 giờ chưa. Để làm gì? Để về. Cho nên thôi cắt từ 7 ngày 1 lần 1 tháng thì chuyển thành 2 lần 6 ngày Thế bây giờ các vị lãi một ngày đó, Phật và thầy lỗ một ngày, các vị lãi một ngày được ở nhà với chồng con với gia đình. Thế chuyển thành gì? Một tháng hai lần, mỗi lần ba ngày, thường là vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, để cho nhiều Phật tử, nhiều cụ ngày thứ sáu thì có thể đi được cũng tốt, mà không đi được không sao. Ngày thứ bảy, chủ nhật thường con cái nó được nghỉ, nó ở nhà nó trông con, nó bế cháu. Cho nên chúng ta được gì? Được giải phóng miền Nam, bộ đội ta dắt gì? Cái giải phóng miền Nam, bộ đội ta dắt gì? Đấy. Còn nay chúng ta tạm thời gì? Giải phóng rồi đây, trả lại con cho gì? Cho vợ chồng mày.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.